Yeah, จังเกมังเอตังมังคลังวัตมังเอตานิตานิกาตวานัสสะปะธัมมะกานิกาสัพพะตะโสทิงกจังติตังเกตังมังคลังวัตมังอิงหันโกยูไปโดยเนื้อมองตายใครต้องเดินตายกี่เดือนเป็นสาขัวเชิงยาคำโกเรา
California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay tùy quán, phần 12 sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ấn cúng, chánh biên tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực, hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử, Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp dương trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc thú tâm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, khinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 6 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, tùy quán phần 12. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đối với tất cả chúng ta, hầu hết sự khổ nó đến từ phương diện khách quan. Tuy nhiên, nếu có ai chửi mình hay học giả là chúng ta gặp phải thiên tai chiến tranh hay là những khổ nạn đến từ bên ngoài, nhưng mà Đức Phật ngài nhìn cuộc đời, đặc biệt là một cái hiện tượng cấp thiết nhất của cuộc sống rất là đau khổ đó, nó là đến từ tâm bị dao động. Chúng ta phải đọc những trang kinh thật kỹ và có những giờ phút thiền định thì chúng ta mới thấy rằng tâm tư của chúng ta càng được an tĩnh, càng bớt dao động thì chúng ta càng bớt khổ. Mà nếu chúng ta quá mẫn cảm, quá dễ dàng bị dao động thì cái khổ nó đến là một chuyện tất nhiên không thể tránh khỏi. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó là pháp thoại từ Đại Đức Thích Tăng liên hệ đến đề tài này. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh tâm.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài tùy quán phần thứ 12. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên dao động. Đây là pháp tùy quán, quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham dao động không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên dao động, do đoạn diệt dao động, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên dao động, do vậy bỏ dao động, chặn dừng lại các hành, không có gì chướng ngại, không chấp thụ, chánh niệm, vị tỳ kheo bộ hành, khắp tất cả chân trời. Chúng con cung tỉnh từ Đức Phật Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Bụt A Di Đà, nam mô Tam Bảo Giá, nam mô Tam Bảo Giá. Pháp Phật đang trên đánh lễ Đức Tam Bảo.
Dạ con kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính lễ Đường Đạo Giác Đẳng, Đức Pháp Tính. Thì hôm nay thì cũng tiếp tục học trong tiểu bộ bộ kinh trong kinh tập mà nói về những cái pháp kỳ quán. Và hôm nay thì chúng ta chỉ học có hai cái pháp kỳ quán cũng như mỗi lần. Nhưng mà nơi đây thì Đức Phật ngày trình bày phàm có cái khổ gì hiện hữu là tất cả đều do duyên của dao động. Và chúng ta thấy dao động đó thì chúng ta thấy nó là một cái bất thiện pháp. Nghĩa là tâm nó bị dao động là không có được khinh an. Thì khi tâm dao động là muốn nói đến cái tâm mà bị phóng dật, lao chao loạn chọn. Mà thường thường chúng ta thấy nếu cái tâm mà bị phóng dật, lao chao loạn chọn á, thì duyên cho những cái pháp bất thiện. Nó làm duyên cho những cái pháp bất thiện có mặt như là si, vô tàm, như quý, phóng dật. Như vậy thì khi mà Đức Phật Ngài nói phàm có khổ hiện hữu thì tất cả đều do duyên của dao động. Và chúng ta thấy rất là nhiều lần và rất là nhiều những vị tỳ khưu, nhưng mà những cái vị này dù là trong cái cuộc đời có những lúc trải qua cái cuộc đời tu tập rất là nhiều, nhưng mà có những lúc những cơn bệnh hành hạ những cái vị đó thì những vị đó muốn đem đến con dao. Nhưng mà khi mà có chiếc tăng giáo giới rồi, vị này coi như là cũng gắn thấy danh sắc này vô thường là khổ là vô ngã. Nhưng mà khi đến lúc mà đưa con dao vào cắt cổ họng đó thì những vị này lại bị loạn động sợ hãi. Chúng ta cũng thấy cũng có nhiều cái câu chuyện mà nói như là tôn giả Vô Thí Cá hoặc là ngày U Đa Dí, mà có lúc chúng tôi đọc trong kinh thì chúng tôi thấy có những lúc thì tôn giả Xá Lợi Phất đến giáo giới cái tôn giả này và nhắc cái tôn giả này. Nếu tôn giả này cần những người Phật tử thí chủ hoặc là cần những cái loại dược phẩm thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài sẽ xin Ngài đi xin cái thức khất thực để Ngài về Ngài giúp cho cái vị đó. Hoặc là không có thị giả thì sẽ kiếm Sa Di làm thị giả cho những cái vị này. Nhưng mà những vị này thưa là những vị này không thiếu cái gì hết á. Không thiếu những người cư sĩ hầu hạ, cũng không thiếu dược phẩm trị bệnh, rồi như là cháo mà để dùng để bệnh uống mà để trị bệnh thì cũng có vậy. Nhưng mà khi mà Ngài giáo giới rồi, những vị này muốn đem đến cho mình con dao, có nghĩa là muốn cắt đứt cái sự sống này. Nhưng mà khi là đưa con dao đến cắt cổ rồi thì cái tâm nó lại bị bấn loạn. Và những cái vị này kịp thời phản kháng lại, vì đối với Đức Phật dạy cái tâm mà nghĩa là thiên và thiện đó thì nó có cái tâm gọi là như là định tĩnh, khinh an, như là hỷ lạc, như là nhất tâm. Thì những cái tâm mà bất thiện như là dao động rồi quay cuồng hoặc là không có định tĩnh, không có khinh an, không có lạc trú, thì những cái tâm như vậy là những cái tâm bất thiện, liên hệ đến những cái bất thiện. Như vậy thì ở trong cái chỗ này đó mà chúng ta thấy phàm khổ gì hiện hữu, tất cả do duyên của cái sự dao động. Thì chúng ta thấy như là tâm mà gọi là do chấp thủ nên có dao động, do có dao động nên không có khinh an, do không khinh an nên có hy cầu, do cái hy cầu nên có khứ có lai, do có khứ có lai nên có đời này có đời sau, có nghĩa là có hai đời. Thì nhìn vào á thì hễ mà mình có cái tâm mà dao động á là tất nhiên là do mình chấp thủ. Mình có thể chấp thủ sắc, thọ, tưởng, hành thức, hay là mình còn một cái gì đó mình gọi là mình còn chấp thủ. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà một cái vị thánh mà nhập thiền diệt thọ tưởng định đó, thì quý vị thấy cái câu chuyện của tỳ khu Ni Tham Má Đinh Na trả lời với ông thiện nam Visakha là một vị thánh tam quả, một vị thánh tứ quả, thì cũng có nói về những cái vị mà an trụ vào cái thiền diệt thọ định, thọ tưởng định là an trú vào cái tánh không. Cái tánh không có nghĩa là vị đó không vô tánh vô tướng, có nghĩa là thiên về cái sự đó. Nên cái vị đó khi mà xả thiền ra thì cái tâm quả tam quả ngũ thiền nó cũng là cái tâm sanh trước và nó cũng thiên về cái tánh là không, nó không có sự chấp thủ. Nên chúng ta thấy nếu một cái người nhập thiền diệt thọ tưởng định là tạm thời mình gọi là cái vị đó suốt thời gian đó gọi là an trụ vào niết bàn. Mà quý vị thấy cái thiền diệt thọ tưởng định đó là cái thiền nền đó, là thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. À, và vị này phải đắc ngũ thiền và có cái nền thiền là thiền phi phi tưởng xứ. Lúc bây giờ chúng ta nghe cái thiền phi phi tưởng xứ là gì, có tâm cũng phải, không có tâm cũng phải. À, bởi vì cái tâm nó đi tới mức độ như vậy. Nên lúc bây giờ vị đó mới nhập vào thiền diệt thọ tưởng định được. À, nên lúc bây giờ vị đó mới có thể an trụ trong cái thời gian 7 ngày gọi là an trụ trong niết bàn. Ừ, nghĩa là cái tâm nó không có sanh diệt. À, đây cái tâm mà sanh diệt đó là cái tóc tử vi. Nên lúc bây giờ vị đó an cứu vào cái vô tướng nguyện, là vị đó an cứu vào cái trạng thái như vậy. À, nên vị đó mới gọi là nhập là thiền diệt thọ tưởng định. Ngay đây nói là không phải xa rời, mà nói để cho quý vị biết rằng Đức Phật nó phàm mà duyên gì mà đưa đến khổ đều là do dao động hết. À, nên ví dụ quý vị thấy do mà dao động á, do chấp thủ nên tâm bị dao động, mà hãy do tâm dao động thì tâm không được khinh an, mà tâm không có khinh an thì có hy cầu thì có khứ, có lai, có đời này, có đời sau. Và chúng ta thấy đây là một cái đạo lộ, mà đây là một cái lời thiền quán, và đây là một cái pháp mà để chúng ta thấy nó thiên về cái niết bàn, là nó thiên về cái sự an tịnh không chấp thủ. À, còn cái sự dao động chấp thủ đó thì đó là cái trạng thái bất thiện, nó có thể là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ. À, nếu một cái người mà quý vị nghe Đức Phật này khi mà thuyết về niết bàn đó, thì những bà la môn trời người đó nghĩ rằng ôi cái ngã ta không có. À, tại vì Đức Phật này thuyết là không có một cái tự ngã nào hết. À, thì những vị đó bị hoảng hốt và lâm tóc dựng ngược. À, khi Đức Phật này thuyết vô ngã có nghĩa là không có cái gì là của ta hết. À, và tất cả các pháp vui đều là khổ, vì nó tính là pháp vũ vi là sanh diệt, là vô thường, là biến đổi, hình như là tất nhiên là nó là khổ. À, vì nó là vô thường, nó thay đổi, nó không phải của ta. À, vì của ta thì không có thay đổi, mà cái này nó phải vẫn thay đổi. À, và nó là thay đổi thì nó là vô thường, mà vô thường thì nó luôn là khổ. À, mà hãy cái gì khổ là nó là vô ngã, chứ không phải là ta hay của ta. Nên lúc bây giờ Đức Phật ngày thuyết vô bài về kinh vô ngã tướng á, thì quý vị thấy á, lúc bây giờ á, là chúng sanh chư thiên phạm thiên á, nhiều người á, họ bị lông tóc dựng ngược. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngày trình bày rồi đó thì họ mới thấy được á, thật sự á, là mới thấy được cái lợi ích của cái sự vô ngã. À, có nghĩa là người còn chấp á, thì còn cái sự chấp thủ thì tâm nó bị dao động. À, dao động vì tham, vì sân, vì si, vì ngã, vì tà kiến, vì dục, vì hoài nghi. À, nó dao động vì cái trí tuệ nó không có định tĩnh, nó dao động vì nó không phải là cái pháp thiền, nó là một cái pháp bất thiền. Như vậy thì nhìn vào đó thì Đức Phật nói, mà chúng ta thấy đa số những cái người mà khi mà tu tập đó, tâm bị dao động đó, như trong cái Bồ Tát Thích Sâm Phía Đa có nói đó, một cái người mà tâm mà bị dao động đó là những cái ác pháp nó có mặt. À, cái tâm dao động là những cái sự chấp thủ nó có mặt, những cái tâm dao động về những cái dục thủ, kiến thủ, với cấm thủ, ngã chấp thủ nó sẽ có mặt. À, nên lúc bây giờ chúng ta thấy cái sự dao động á, bởi chúng ta thấy cái dao động nó không phải là cái pháp thiện quý vị, là cái dao động á là một cái pháp bất thiện. Ừ. Nên lúc bây giờ Đức Phật nói rằng cái khổ mà phàm nhân mà có đó, hiện hữu đó, tất cả đều là do cái duyên của sự dao động. Ừ. À, như vậy thì chúng ta thấy á, một cái người mà hết dao động á, là phải nói đến cái vị a la hán. À, thì cái tâm mới hết dao động. À, quý vị thấy cái tâm phóng dật á, cái tâm siêu phóng dật á, là chỉ khi nào đến vị a la hán mới vượt được phóng dật. Ừ. Nên chúng ta thấy một cái người mà hãy còn tái sanh là còn khổ. À, dù là người đã tái sanh về cảnh này cảnh kia thì Đức Phật ngài tuyên bố á, ở trong kinh Đương Ưng á, thì ngài nói các cái hữu đó như là phân vậy, dù là nhiều là một đống phân. À, nhưng mà dù là ít nó dính ở trên tay mình nó cũng thối nữa. À, thì phân đó là nó là bản chất của sự hôi thối, cái sanh hữu là bản chất của sự đau khổ. À, nên cái người nào có sanh hữu thì có đau khổ. Quý vị thấy cũng như là ông đạo sĩ A Tư Đà Tiên đó. À, ông coi tướng Đức Bồ Tát, ông khóc rồi ông cười, ông cười rồi ông khóc, ông cười là cười cho nhân loại sẽ có một vị Phật tổ để thuyết giảng dạy, mà khóc á vì còn mấy bữa nữa ông sanh về cõi trời vô sắc, cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ. À, cái nghĩa là ổng không có gặp, không có duyên để gặp được Đức Phật Gotama. Thì quý vị thấy á, nên ông mới khóc, khóc vì cho cái số phận của mình là không có gặp được Phật. Nên quý vị thấy á, người ta mà gặp Phật á thì nhờ Đức Phật ngài thuyết, ngài khai mở về cái tuệ phần đến mức cực kỳ tối thượng, đó là cái sự khai triển về các cái sự cái pháp mà đưa đến cùng tột của danh sắc ngũ uẩn. Thì lúc bây giờ chúng sanh mới thấy rằng cái hiện tượng của danh sắc ngũ uẩn thôi, chứ không có người tôi ta gì hết á, không có. Tại vì quý vị thấy một cái người mà do cái tâm bất thiện á, thì tái sanh vào những cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, do cái tâm á, bất thiện thì sanh vào cõi khổ, do cái tâm thiện á, thì sanh vào cõi trời người, do những cái tâm thiện thì sanh về cõi phạm thiên sắc giới, do những cái tâm thiện vô sắc á, thì sanh về cõi vô sắc. Như vậy á, nhìn chung vào Đức Phật Ngài nói lên cái thực tính pháp. Và những chúng sanh nào còn cái sự dao động á, họ nghĩ là có cái tôi cái ta. Bây giờ nghe Đức Phật Ngài nói rằng cái sự trống rỗng của ngũ uẩn không có tôi ta nào hết á, thành ra cái tâm họ bị dao động mạnh, họ bứt tốc á, họ than ôi ta không có cái gì hết. Thì quý vị thấy, nhưng mà đối với một cái người mà khi nghe Đức Phật Ngài trình bày rồi đó, thì mình sanh vào cảnh giới này kia nọ đó, thí dụ quý vị thấy như là vị tỳ khưu đó, sanh được về cõi phạm thiên á, là do đắc thiền rồi sanh lên cõi phạm thiên, rồi từ cõi phạm thiên lại thiền mới sanh xuống nhân loại làm một người thanh niên rất là đẹp trai, rồi từ đó đó mới có sự mới có cái ý là không tốt lành, rồi cuối cùng đã phạm cái tội liên hệ đến nhiều cái người phụ nữ, phạm tội tà dâm, và cuối cùng bị đó mới rơi vào trong khổ cảnh địa ngục. Từ địa ngục đó thì nó mới thoát khỏi địa ngục, nó sanh làm súc sanh ngã quỷ, rồi bây giờ kiếp kiếp này mới được sanh lên đó làm người. Mỗi vị nghe cái kiếp sanh là con heo nái đó, rồi mới sanh được làm người, do cái phước, do cái sự bố thí cúng dường, do cái sự tu tập trong quá khứ, và bây giờ vị này đã được cái sự thành tựu như vậy. Thì nhìn chung vào thì chúng ta thấy con người chúng ta đó, trời người chúng sanh chư thiên phạm thiên gì ai cũng dao động hết. Tại vì chấp thủ á, và Đức Phật là nói cái đó nó không có thật, thì nó mới dần bị dao động. Ví dụ quý vị thấy á, con người của mình, ví dụ mình được làm thiên chủ đế thích đi, thiên chủ đế thích là do cái phước nó mang lại cho mình, nhưng mà là cái phước này nó cũng sanh mà nó cũng diệt, nó cũng vô thường biến đổi. Nên lúc mà mình sanh lên á, thì một thời gian sau thiên chủ đế thích mình sẽ chết đi và mình không còn tồn tại nữa. Như vậy là cái sự thời gian của mình 36 lần hoặc là 72 lần hoặc là 80-90 lần gì làm thiên chủ đế thích đi, nhưng mình chỉ làm trong cái thời gian đó thôi, vì cái thiện nghiệp, cái thiện hạnh mà mình đã bố thí cúng dường cho Đức Phật. Mấy quý vị nghe câu chuyện của ngài Ubali đó, ở trong cái thánh nhân ký sự đó. Ngài với chiếc bất cứ ngài là một cái người cúng dường cho Đức Phật và chư tăng, Đức Phật Ba Đô Mô Ta cúng dường Đức Phật và chư tăng, xây tu viện dân cúng đến, xây những cái hàng rào làm bảo vệ cho cái sự yên tĩnh chư tăng tu hành trong cái vòng hàng rào đó, và nhờ vậy nên rất là nhiều lần được sanh làm cõi trời về cõi trời, và cũng rất là nhiều lần sanh làm vua chuyển lưng thánh vương, cũng rất là nhiều làm vị vua. Nhưng mà có lần đó thì cởi voi đó, thì thấy Đức Phật khởi lên cái sự khó chịu, vì thấy có một người được người ta tôn kính hơn mình, thì lúc bây giờ sanh ra bực bội khó chịu và muốn lấy voi đó để giày xéo Đức Phật. Nên quý vị thấy tại sao mà ma dương đó là ganh tị với Đức Phật. Đức Phật mà đối lộ chúng sanh thuyết pháp giảng đạo đó, ma dương sợ đó là nếu mà chúng sanh mà theo Đức Phật nhiều đó thì chúng sanh phải giác ngộ. Nên ma dương tìm cách là phá hoại Đức Phật và đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy những người họ nghĩ rằng của tôi đó, nên họ thấy những người đó mà đi tới ai đó họ cũng đau khổ. Họ đau khổ. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà quý vị nghe cái câu chuyện mà cái bà tín nữ mà có ông thầy là ngoại đạo vậy á, rồi quý vị cũng đang nghe nói cái ông sư đó có cái người Phật tử, nhưng mà đi tới nghe Đức Phật thuyết pháp thì cái vị đó mới tới nói bà nó ngu dốt lắm, mà Đức Phật đừng có thuyết cái pháp cao, mà hãy thuyết cái pháp hộ trì chư tăng bố thí cúng dường vậy thôi. Cuối cùng Đức Phật thì biết được cái tâm của vị tỳ khưu này là có sự ganh tị với bậc đầu sư, sợ là cái người này là đi tôn kính Đức Phật, rồi mình mất đi cái lợi lộc, từ sự mà ta tôn kính mình mới có lợi lộc. Bây giờ cái người khác được tôn kính hơn á, thì người ta sẽ chia sớt cái sự cúng dường đó, hoặc người ta cộng hậu hơn, mà đối với mình người ta không cộng hậu bằng. Thì Đức Phật lại biết cái tâm đó và Ngài mới nói lên, mà hễ mà nó bị cũng như quý vị nghe cái câu chuyện mà cái bà lão này, khi mà nhận cái bị làm con nuôi, rồi cái người con nuôi đó tới mà thấy bà đi nghe pháp rồi mới giận dữ nói lên là không nhận bà làm mẹ nuôi kia nọ, thì cái tâm của bà bị dao động rất là mạnh. mà không có thể nghe pháp được nơi Đức Phật. Thì Đức Phật biết cái tâm bà, do bà nghĩ bây giờ có đứa con nó tu hành, nó nhận mình làm mẹ, bây giờ nó lại giận dỗi mình, nó bỏ nó đi rồi, bà cứ dao động cái tâm như vậy. Cuối cùng Đức Phật hãy khuyên bà, tất cả các pháp nó đều là vô thường, cái sự đến đi nó cũng là bất bên. Mỗi lúc mình được sanh làm người, mình có trước có của cả tài sản á, thì có nhiều người muốn nhận mình làm mẹ nuôi, chị nuôi, anh nuôi, em nuôi hay là kia nọ, nhưng mà lúc có lúc mình nghèo khổ hoặc là mình sanh và xuất sanh thì chẳng có ai nhận mình hết. Và khi mình được người ta nhận á, thì mình thường nói, mình thường nghĩ đây là em nuôi của tôi, là một người tu hành. Mà hễ khi mà nó có cái gì khổ á, thì mình cũng khổ với nó, mà nó có gì vui á, mình cũng vui với nó. Mà hễ cái sự đụng chạm, mà cái sự rạn nứt giữa mình và nó đó, là một cái sự khổ kinh khủng lắm. Chúng ta thấy như là vợ chồng hay là anh em hay là cha mẹ trong nhà vậy đó. Một người nào khi nó không nhận người đó, hoặc là người đó nó không nhận người kia đó, thì quý vị thấy những người đó cái tâm của họ, họ khổ kinh khủng lắm. Họ khổ kinh khủng lắm, họ buồn rầu rất là kinh khủng. Như vậy thì quý vị thấy á, Đức Phật Ngài nói á, do cái tâm dao động đó, nó là đưa đến cái sự khổ. Mà nếu một người mà không có dao động thì thật sự không có khổ cái gì. Cái người không có dao động thì sẽ không có khổ. Vì cái người có sự dao động như vậy đó, nên nó có cái khổ. Nên quý vị thấy đa số người đời á, hễ mà ai đó mà có cái chuyện gì đó thì mình bất an. Quý vị thấy luôn cả như là vị thánh tu đường, như bà Quy Sơ Kha vậy đó. Bà Quy Sơ Kha mà lúc đứa cháu mà dễ thương ngoan hiền của bà mất đó, thì bà khóc đồ đầu buồn tóc rối, áo quần đó là sắp xếp như vậy đó, khi đi đến ma về. Đức Phật Ngài thấy bà Quy Sơ Kha cấp tha như vậy đó, thì Đức Phật Ngài mới hỏi này, Quy Sơ Kha, sao bữa nay thấy con sầu khổ như vậy? Thì bà Quy Sơ Kha nói rằng, bạch đứa con, có một đứa cháu của con, đứa cháu gái rất là ngoan hiền, bây giờ nó đã chết rồi. Con mới đi đám ma của nó, mới đưa nó, bây giờ thì con rất là đau khổ. Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài mới nói với bà Quy Sơ Kha, này Quy Sơ Kha, nếu mà trong kinh thành này, sau cái thi này đó, thì những người biến thù của con thì con nghĩ như thế nào? Thì bà Quy Sơ Kha bản nghĩ rằng, nếu mà những người trong kinh thành sau cái thi này là biến thù của con thì con rất là vui mừng. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói này, Quy Sơ Kha, mỗi ngày trong cái kinh thành sau thi này có bao nhiêu cái đám ma, bao nhiêu cái người bị tổn thương tật này kia nọ, thì bà Quy Sơ Kha nói rất là nhiều, không có nhiều người chết, có nhiều người bị thương, có nhiều người bị tật bệnh này kia nọ. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói này, Quy Sơ Kha, nếu mà con có nhiều biến thuộc như vậy đó, ngày nào cũng có người chết hết thì ngày nào cũng khóc hết á, cũng như là con có mấy chục đứa cháu hay là cả trăm đứa cháu gì đó, bây giờ có đứa cháu gái nó khóc, nó mất á, mà con khóc như vậy đó, con khóc là mặt mày là đầu buồn tóc rối như vậy, áo quần xốc xếch như vậy, nhưng mà nếu kinh thành này mà ngày nào cũng có mấy người là thân của con chết như vậy đó, thì con đó sẽ rất là sầu khổ, đâu có hạnh phúc gì đâu. Mỗi ngày là con cũng khóc mặt mày đầm đìa nước mắt như vậy, phải đi lễ tang, phải đưa người chết như vậy đó, thì con đâu có hạnh phúc gì. Thì lúc bây giờ bà Quy Sơ Kha, bà mới biết rằng Đức Phật Ngài mới nói đó, do mình có chấp thủ nên cái tâm mình dao động. Và khi mình dao động như vậy á, vì sao? Vì những người đó là con, là cháu của chúng ta. Và khi những người con, những người cháu chúng ta có cái chuyện gì đến á, có nghĩa là chúng ta thấy mình, cái tâm mình dao động rất là mạnh. Và nhiều khi quý vị nghĩ rằng á, một cái người con, người cháu của mình á, mà đi làm bị ai ăn hiếp á, mình cũng cái tâm mình dao động rất là mạnh. Mình bị sân, bị si á, rất là mạnh. Bị tham ái, vì mình nghĩ rằng đứa cháu của mình, bây giờ ai ăn hiếp cháu mình á, thì mình sân hận, mình quý diệt người ta. Nên quý vị thấy đa số, có nhiều lúc đó không phải là những cái đau khổ đó là nơi thân mình, những cái chuyện đó không phải là ở nơi mình, mà nhiều khi là ở nơi con cháu của chúng ta, bị người ta ức hiếp, hoặc là bị người ta hành hạ, hay là bị người ta đó là đánh đập gì đó. Thì lúc bây giờ mình nghĩ là con cháu của mình bị như vậy đó, nên mình rất là nóng nảy, cái tâm mình nó không có định tĩnh nữa, không có thể nào giải quyết được. Mà lúc bây giờ nó tâm mình dao động lên đó, thì mình sẽ có những cái cử chỉ. Quý vị cái coi trong kinh Tương Ưng á, cái phẩm Tương Ưng Bà La Môn đó, thì quý vị thấy một Bà La Môn pha đó là chá, cái dòng đó đó, nhiều vị Bà La Môn tới sừng sộ với Đức Phật, có nhiều người tới chửi mắng Đức Phật, rồi có nhiều người tới làm thinh ngồi, nhưng mà Đức Phật biết cái làm thinh đó nó không phải là cái làm thinh, nó báo hiệu cho một cái sự yên lặng để rồi có một cái trận cuồng phong nổi lên, chứ không phải là cái người đó làm thinh đó là người đó là làm thinh đâu. Nên bình thường quý vị ưa nghe là trời đất mà tự nhiên thấy yên lặng á, thì người ta ưa dự báo là sẽ có bão bùng sắp tới, hoặc là mưa to sấm sét nhiều tới. À, thì cũng vậy đó, con người của mình mà nhiều khi á mình giận ai mình không có nói ra đó, mình tới đó đó thì không phải là mình tới đó mà nó sẽ yên đâu. À, lúc đầu nhiều khi mình có thể yên như vậy á, nhưng mà hãy có một cái chuyện gì xảy ra đó thì cái sự kinh khủng do sân nó không có kiềm chế được, nó còn kinh khủng hơn nữa. À, nên mình tưởng gì thấy con người chúng ta đó là do mình chấp thủ như là đất nước quê hương, như là gia đình vợ chồng con cái tài sản ruộng vườn rừng núi của mình thì cái nào để ai mà đụng với cái đó đó thì cái tâm mình bị dao động mạnh, do mình chấp thủ cái đó là của mình, đó là quê hương của tôi, đó là đất nước của tôi, đó là đồng bào của tôi, đó là anh em của tôi, đó là cha mẹ của tôi, đó là cái người huynh đệ của tôi, ruột thịt của tôi. À, thì chính vì khi mình nói đến của tôi đó mà hễ người đã bị bệnh, bị già, bị chết, bị ai đứt hiếp đó thì lúc bây giờ cái tâm mình bị dao động rất là mạnh, mình không có bình tĩnh nữa. Nên người ta mới nói câu là ăn no thì mất ngon, mà giận thì mất khôn. Mà khi mà mình có chấp thủ đó, thì mình mới giận lên với cái gì. Chứ để mình nếu mình không có chấp thủ thì nó không bao giờ giận hết á. Cũng như quý vị thấy á, trên cái biểu dương và long dương thọ giới đó, nhưng mà long dương mình nhìn thấy biểu dương á thì cái tâm sôi sùng sục lên nè. À, thì biểu dương nhìn thấy long dương á thì cái tâm tham ái khởi lên vì cái món thịt rồng đắng á, là cái biểu dương ăn rất là ngon. À, nên nó biểu dương mới nói với là cái giới mà bữa nay là tham nhẫn không ăn á, thịt long dương á, đó là cái giới cao thượng nhất. Còn long dương á, thì nói rằng bữa hôm nay á, gặp kẻ thù á, là biểu dương mà tôi nhẫn nại được đó, đó là cái giới tôi á, là có phước lớn. Nhưng Đức Phật này biết được cái con người của chúng ta có nhiều khi á, cái người kia không phải là hại mình chết, nhưng mà biểu dương á, bắt ông dương á ăn thịt á thì bắt người nào ăn thịt người đó rồi. Nhưng bây giờ vì long dương này sân hận cái biểu dương á, là không phải là cái biểu dương kia làm khổ cái vị long dương này. À, chưa có làm, nếu mà làm là chết liền, biểu dương bắt ông dương á thì ăn thịt liền. À, thành ra chúng ta thấy chưa có làm, nhưng mà nghĩ rằng á đây là cái kẻ thù truyền kiếp của dòng họ long dương. À, khi biểu dương có mặt á, thì long dương sẽ bị tổn hại. Nên lúc bây giờ nghe cái lời đó từ nơi các cái bậc long dương trưởng lão đã nói với long dương thì long dương khởi lên cái sự sân hận. Chứ không phải là ở trong cái đời sống này biểu dương đó đã làm khổ long dương, có nhiều khi không có, chưa có làm khổ, nhưng mà mỗi lần làm khổ á, là cũng giống như là khổ đói mà long dương làm mồi của biểu dương ăn thịt long dương vậy đó quý vị. À, nếu quý vị thấy con người của chúng ta đó, mà khi mình khổ vì mình đói, đói mình phải ăn thịt cái con này, ăn con thịt con kia, vì mình đói mình phải ăn thịt như vậy. À, thì quý vị thấy đó, con người của mình có nhiều lúc đó, cái khổ mà nó đến với chúng ta đó là nó sẽ đến. À, mình khó ngăn chặn được đó. Cái khổ của đói khác, cái khổ của nóng lạnh, xúc chạm của ruồi mũi, cái khổ của người thương ở xa, người ghét Phật gần, cái khổ đó đó, nó luôn nói chúng ta. Và có nhiều lúc đó thì tạm thời nhắn yên, nhưng mà không có nghĩa là nó yên lặng hết. Nhân trong cuộc đời Đức Phật nói rằng cái vị ngọt của dục á, nó cũng có vị ngọt, là có nghĩa là tiền tài vật chất mình làm ra được, người mình có người thương, người yêu, người thân yêu quý trọng mình, cái người chiều chuộng mình, lúc bây giờ đó gọi là hạnh phúc cái gì. Nhưng mà những người đó đó, họ bị những cái khổ đau đó, đó là cái nguy hại. À, cái người đó bị bệnh hoạn, bị tổn thương, bị này kia nọ bất hạnh đó, bị chết, bị bệnh hoạn tật nguyền đó, thì cái đó là cái sự làm cho cái tâm mình héo xào đau khổ. Do là sao? Do mình bị mình có cái sự dao động đó là do cái sự mình chấp thủ. À, đây là vợ con, đất nước, quê hương, tài sản, ruộng vườn, non sông gấm bắp của tôi, mà hãy ai đụng tới đó, thì mình cảm thấy mình rất là đau khổ. Do cái sự chấp thủ nên cái tâm mình mới bị dao động như vậy. Nhưng mà nếu mình không có chấp thủ đó, thì mình đâu có dao động. Nên đường đường Đức Phật mình mới nói chưa thì khư đó. À, chứ thì khư ví dụ như là bị người ta lấy bát, lấy cốc thì còn sân hận. Chứ còn Đức Phật này ví dụ như là người ta vô trong rừng sinh xá bá này, người ta hốt lá rừng, vậy mà ông có buồn khổ không? Thì lúc bây giờ chưa thì khư nói rằng đâu có gì đâu buồn khổ. Tại vì cái rừng này là cái rừng rừng của Đức Vua, rừng này của ai đó, chứ còn mình chỉ ở trong rừng này thôi. À, rồi người ta có hốt rồi làm gì mình cũng không có buồn. Nhưng mà khi nào đó mà nói rằng cái rừng này á, vui cho mình cái mẫu rừng này. Bây giờ ai mà vào trong rừng đó hốt củi, hốt cây hoặc là chặt cây á, đào gốc gì đó, thì mình sẽ không có cho người ta vào. Bởi vì khi mà mình nghe nói cái đó là của mình á, thì cái sự chấp thủ nó dính liền liền. Bởi vì cái dịch bị dao động liền. À, mình hay mình nói mình có cái gì á, thì cái tâm mình dính mắc vào đó. Và dính mắc á, đó là cái trạng thái dao động của bất thiện. Và lúc bây giờ thì chúng ta thấy những cái lời nói và hành động chúng ta đó là nó luôn luôn nghiêng về cái bất thiện pháp, nó không nghiêng vào cái thiện pháp. Vì lúc bây giờ cái tâm mà bị dao động đó là cái tâm bất thiện, do mình chấp thủ cho mình có dao động. Mà hễ do mình có dao động đó thì tâm mình không có được thinh an, tâm không có khinh đơn á, ta có hai cầu, có khứ có lai, có nghĩa là có đời này và có đời sau, có nghĩa là có luân hồi. Ở ví dụ thấy một người mà luân hồi có mặt đó, ví dụ chúng ta thấy đi, lúc nhỏ đó chúng ta đó, có nhiều khi chị biết đó, có nhiều người mà cha mẹ nuôi chúng ta đó là phải bán nhà bán ruộng đất đai, và chúng ta bệnh 5-3 năm á, cái nhà cũng hết, ruộng vườn cũng hết, rồi cha mẹ chúng ta phải nuôi chúng ta, nuôi chúng ta cho tới bây giờ chúng ta khôn lớn, chúng ta cũng trải qua biết bao nhiêu cái sự đau khổ. Nhưng quý vị biết rằng khi một con người còn sanh đó là còn bắt đầu cho cái sự đau khổ hiện hữu đó, nên nó chính một cái người còn dao động đó, thì cái tâm người đó đó là luôn bị dính mắc vào cái cảnh trần, dính mắc vào cái gì mà cái đối tượng của cái tâm chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bị dao động, dao động mạnh như vậy đó, nên cái tâm chúng ta nó không có định tĩnh được, là không thể nào mà thấy được cái tướng khổ ở trong cái thế gian này. Và Đức Phật là tuyên bố khổ là vậy đó, cái khổ là vậy đó. Ví dụ như vị thấy có nhiều người có nhà rất là nhỏ, nhưng mà sắm đồ rất là nhiều, sắm đồ ở tiệm xài nó cũng có niềm vui đó, nhưng mà khi mà vô nhà đó, đồ đó đầy ở trong đó hết. Ví dụ thấy có nhiều khi người ta nói một cái căn phòng đó, một cái căn phòng mà 12 mét vuông, người ta sống ở trong 12 mét vuông đó, và cái căn phòng đó không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa cái để đi vào thôi, mà người ta sống trong căn phòng đó, người ta sắm sửa này cái nọ, người ta cũng tìm niềm vui trong căn phòng đó, nhưng mà căn phòng đó những chiếc máy á, nó xài á, nó tiết ra cái nhiệt á, hoặc là chúng ta thấy bây giờ các nhà khoa học cũng nói chúng ta xài wallet á, ở trong phòng chúng ta đó thì cái não chúng ta bị tổn thương, cái trong con người chúng ta có nhiều phần bị tổn thương do cái từ trường của cái wallet đó, cái tấm wallet đó, nó sẽ làm cho mình ảnh hưởng não của mình, ảnh hưởng trong cơ thể của mình rất là nhiều chứng bệnh. Như vậy thì quý vị thấy con người của mình nhiều khi mà căn phòng như vậy đó, nếu một người nghèo không có gì đó thì nhiều khi quý vị thấy cũng khổ cái này, nhưng mà cũng vui cái kia. Khổ đó là nước sạch không có, nhưng mà không khổ đó, vì những cái đó nó gây lên cho mình là phải quét dọn, phải lau chùi, phải bị cái tiếng ồn của máy chạy, phải bị cái sự tốn hao, hoặc là bị ảnh hưởng sức khỏe đến những cái vì cái máy đó nó làm cho mình ảnh hưởng sức khỏe đến cơ thể của mình. Nên nhiều khi chỉ lấy con người của chúng ta đó, Đức Phật nói hễ mình có chấp thủ đó, thì mình có dao động. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được đó thì cái tâm mình bớt dao động đi. Bởi Đức Phật nói rằng mình biết mình có phước, những cái vật mình nó có mặt, nhưng mà rồi những vật này cũng bị chi phối thôi. Cha mẹ mình cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Vợ con mình cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Chồng con mình cũng vậy. Những người thân, người thương, những người mình yêu thương, chiều chuộng nhất, nhưng mà rồi tất cả những người đó cũng bị chi phối. Nên Đức Phật này nói rằng Đức Phật là bậc đạo sư, được trời người ái kính, nhưng mà rồi cuối cùng Đức Phật này cũng viên tịch Niết Bàn, quý vị. Còn khi mà người nào tâm vui nó hết phiền não đó, thì người đó khóc than nó kinh khủng lắm. Sư tử của tôi chết rồi, đạo sư của tôi chết rồi, không còn nữa. Nhưng mà những người mà cái tâm hết dao động đó thì họ không có chấp thủ đó, nên họ không có dao động. Dù Đức Phật viên tịch Niết Bàn thì họ nghĩ rằng các pháp hữu vi thật là kinh khủng, các hành thật là kinh khủng, và dù là bậc đạo sư đó cũng viên tịch Niết Bàn, cũng nghĩa là từ bỏ cái danh sắc ngũ uẩn này. Bởi vì các pháp hữu vi thật là kinh khủng, các hành là vô thường là kinh khủng như vậy, các hành là khổ là kinh khủng như vậy. Thì quý vị thấy những cái vị đã thấy được cái sự thật, cái thấy được cái sự thật như vậy, nên các cái nghề tâm không có dao động. Như vậy thì quý vị thấy, dù ở đây nói đến góc độ nào, chúng ta thấy một người làm vua thì họ vì dân chúng họ bị dao động. Chúng ta thấy có nhiều khi đó, những cái người dân họ đánh cá bên kia bị Trung Quốc bắt, thì những người ở bên đây họ cũng lo cho những người bên kia, họ cũng lo. Nếu họ không lo đó thì họ bị người ta nói như thế này, nói như thế kia, trước là dưới thuộc thân bằng, sau là những người họ thấy đời sống của họ nó không có an toàn, thì họ cũng chỉ trích chúng ta. Chúng ta thấy nó không phải là hạnh phúc hoàn toàn. Vì Đức Phật là tuyên bố các cái pháp hữu vi nó cũng có cái bị lọt nữa, nhưng mà cũng có cái đau khổ của nó. Cái người có trí á thì biết hiểu như vậy á, nên á cái gì đó đến với mình á thì mình chấp nhận á, và cái tâm mình để định tĩnh, và mình thấy các pháp hữu vi là cái sự đối đãi là như nhau thôi. Nó được vui ở mặt này thì nó có khổ mặt kia, không bao giờ mà nó là hoàn toàn thiện đồng đích được hết á. Các hành á là khổ, các pháp hữu vi là khổ, là như vậy đó quý vị. Nên người nào á là khôn ngoan thì đừng có tìm vui trong cái pháp hữu vi, vì cái vui nó rất là mong manh, nhưng mà cái khổ thì nó rất não nề. Như vậy thì quý vị phải xem xét được á, thì mình lấy mình là cái trí của mình nó lấy tăng trưởng từ từ từ. Có những lúc đó mình buồn khổ, nhưng mà cũng có lúc đó mình sẽ vượt qua được cái sự buồn khổ đó. Nhưng mà nếu mà mình không có trí như vậy đó, thì mình gặp phải những cái sự buồn khổ đó thì mình rất là kinh khủng. Ví dụ như thấy Đức Vua lá chủng sủng ái hoàng hậu Thác Đa đó, mà lúc hoàng hậu chết đó, Đức Vua cứ ôm cái xác nó khóc thiết kìa, khóc đến nhiều ngày luôn đó. Đến nỗi mà người ta đó phải phải thỉnh Đức Phật vào khuyên Đức Vua. Nếu bây giờ Đức Phật lại vào là ngày nó khuyên Đức Vua lầy đại dương hoàng hậu Thác Đa chết như vậy rồi đó, mà đại dương đó là cứ khóc như vậy đó, thì người thân thì lo buồn, kẻ thù thì vui mừng. Những cái việc cần phải làm đó là những việc trang danh kỹ nước, những cái việc phải làm là đám ma cho hoàng hậu Thác Đa đó, đại dương không có làm mà cứ nằm đó mà cứ ôm cái xác chết mà khóc riết như vậy đó, thì ba cái nguy hại đó, đó là làm cho kẻ thù vui mừng, người thân lo đầu và công việc đó, phải làm đó, thì đình trệ tất cả. Thì bây giờ Đức Vua đó mới thấy được do cái sự chấp thủ, bây giờ mình muốn gìn giữ, nhưng mà rồi cái định lực vô thường hoàng hậu Thác Đa cũng ra đi, bỏ mình trở lại. Bây giờ mình phải chấp nhận cái đó thôi, bây giờ mình đem mình chôn đi, mình làm đám ma đi, mình ăn uống đi, để cho kẻ thù mình có mừng, để cho người thân mình đừng có lo đầu. Như vậy thì Đức Vua đã tỉnh thức được sau cái lời khuyên của Đức Phật. Thì con người chúng ta đã trước sau gì đó, cái bài học đó chúng ta phải trưởng thành thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không trưởng thành đó, chúng ta bị lụy đến mức độ đó, thì cái khổ đó, nó vẫn thiệt thòi của chúng ta. Vì Đức Phật là tuyên bố một cái người ngu đó, thường đó là dù đi một bước lại một lại, cầu cho mình đừng già, đừng bệnh người, đừng chết, người thương mình đừng có xa, người ghét đừng gần, thì cái chuyện cũng hoàn toàn không có bao giờ xảy ra được hết. Dù mình có đi từng bước mình có lại hết địa cầu này, mình cầu cho mình đừng già, đừng bệnh, đừng chết, người thân mình đừng xa, người ghét mình đừng gần, thì cái chuyện nó cũng không bao giờ xảy ra được hết. Đây là cái pháp vũ vi, có cái sự khổ của cái pháp vũ vi. Nên quý vị thấy một cái nhà mà có 5 người nó cũng có 5 niềm vui, nhưng mà 5 người nó cũng có 5 cái nỗi khổ. Mình thấy khổ là khi mà người đó không có giờ, khổ khi người đó bị bệnh hoạn, khổ khi người đó bị tổn thương, khổ khi người đó buồn rầu, thì mình cũng khổ lây với người đó. Nên Đức Phật này mới nói là chúng ta hãy cố gắng để thấy được cái tâm dao động đó, là cái tâm nó không có khinh an. Mà cái tâm dao động như vậy đó, là do cái sự chấp thủ mà tâm bị dao động. Nếu mà không có chấp thủ, dục thủ, kiến thủ với cánh thủ hay ngã chấp thủ. Dục thủ là cái gì? Về chấp đặt từ dục á, là sắc, dục là mắt mình á. Thì thấy tai nghe, mũi ngửi, miệng miệng nếm, thân đụng, thân thức chạm, ý suy nghĩ. Và những cái đó là những là của tôi, hay là của tôi, hay là tôi, hay là tự ngã của tôi. Thì nếu bây giờ những cái đó bị tổn thương á, thì mình rất là đau khổ. Nè, rồi cái dục thủ như vậy đó, kiến thủ là mình chấp nhận cái tà, cái chánh kiến, mình chấp nhận cái tà kiến. Ví dụ có nhiều người đó, chúng ta thấy có nhiều người như nghe pháp, họ biết thờ những cái người đó là không có phù hợp như thờ cậu tài, cậu quý hay là ông thổ địa thần tài. Bởi vì cái nghe pháp là mình thấy nhân quả, chứ mình không thấy có một người là gia hộ cho mình. Nhưng mà giờ cái người đó thờ nó tưởng nó 40-50 năm rồi, bây giờ cái bỏ họ không bỏ đâu, họ không bao giờ bỏ hết á, họ vẫn tiếp tục thờ dù cái tự nó cũ rồi. Có nhiều người biết cái tự mà cũ mèo như vậy đó, kêu họ thay tự khác, họ nói không, cái tự này linh lắm, nhưng cái tự này làm ăn được lắm, từ ngày ông thờ cái tự này tới giờ cũng làm ăn được lắm, nên không thể nào bỏ tự này đi. Mà quý vị biết đâu cái tự nó đâu, nhưng mình có phước là nên mình làm ăn được, chứ hoàn toàn không phải là do cái tự đó. Cũng biết bao nhiêu người họ thờ cái tượng đó, nhưng mà ví dụ họ thờ cái tượng Quan Âm nó trên xe, nhưng mà xe cũng giữ lật, xe cũng giữ cháy, xe cũng tưởng đừng lộn với nhau, rồi những xe bị cháy, những cái tượng nó cũng bị bể. Bởi vì thấy xe là biết cái tài xế còn chết nữa, huống hồi như cái tượng Quan Âm mà để trước xe. Thành ra cái người người ta không hiểu đó, có nhiều khi người ta bị dính mắt một cách rất kỳ lạ. Cái tượng này hồi giờ là thờ lâu lắm rồi, dù là bây giờ nghe pháp biết là cái niềm tin như vậy là không đúng, nhưng mà vẫn thấy được cái gì đó làm nó có một cái gì đó nên thương ở trong đây nè. Từ lúc thờ cái tượng này nó làm ăn được nên nó mình cũng không muốn bỏ nữa, cái gì mình không bao giờ muốn bỏ hết. Nên Đức Phật này đó, cái đó cũng gọi là cái kiến thủ. Cái kiến thủ là cái tri kiến sai lầm, những cái sự sai lầm mà mình vẫn ôm mắt hoài như vậy đó. Để những cái gì đó đụng chạm cái đó, lỡ mà có ai đó làm bể cái tượng đó, hoặc là lỡ mà có chuyện gì đó đụng cái tượng đó, mình cũng lo sợ lắm. Vì mình nghĩ là mình làm ăn được là nhờ cái tượng này, gia đình mình yên ổn làm ăn phát tài phát đạt nhờ cái tượng này. Bây giờ cái tượng này nó có chuyện gì đó thì mình cũng rất là đau khổ. Nên chúng ta thấy con người chúng ta có những kiến thức rất là kỳ lạ, những cái tri kiến chắc chặt một cách sai lầm, là Đức Phật Ngài nói đều là do cái sự chấp thủ mà cái tâm mình nó bị dao động mạnh như vậy. Dao động niềm tin về cái vị mà tôn thờ mình tôn thờ. Nhưng mà nơi đây chúng ta thấy Đức Phật á, dù là Đức Phật là bậc tối thượng trên thế gian này, nhưng mà Ngài cũng vẫn, khi mà Ngài còn cái thân ngũ dục, Ngài cũng vẫn bị định nghiệp vô thường. Ngài cũng chết, rồi cũng thu, phá lợi Ngài cũng rồi một thời gian cũng không tồn tại. Như vậy thì quý vị biết ở trên đời này Đức Phật nói các pháp hữu vi không có một cái pháp nào mà tồn tại nguyên viễn hết. Dù là cái thân được đời xưa là một cái thân được kết tụ bằng nhiều cái phước báo công đức, nhưng mà cuối cùng nó cũng vô thường. Vì nếu mà cái thân nó còn hoài đó, thì làm gì có sự biến dịch, hoặc là vị Phật nó còn hoài thì đâu có một vị Phật khác cái gì. Nên các pháp hữu vi nó cũng có những cái điểm mà mình suy nghĩ đó. Chúng sanh này có pháp hữu vi, sanh lên là diệt. Nhưng mà những lúc mà tụi này sanh ra đó, là một người viết lên cái lịch sử, là một người có tu hành đó, để làm lên một cái lịch sử, một thời kỳ có một người chánh đẳng giác. Nhưng rồi cái thời kỳ, cái thân thiệt nó cũng tiêu lại. Nhưng mà cái đời sống gì đó đó, được nhắc nhở là đến nhiều đời nhiều kiếp. Nên đối với cái thân đó thì nó bị tiêu hoại. Nhưng mà cái vị Phật đó, khi mà các vị Phật khác nói về thời kỳ đó, có một Đức Phật đó đó, thì các bậc thánh mà thấy cũng nói như vậy, các Đức Phật sau này cũng đều nói như vậy hết. Nên nó ở trong đời, cái kiến thủ chúng sanh cũng khó bỏ lắm. Cái giới tánh tự là cái sự chấp chặt. Có nhiều người quý vị biết rằng họ chấp chặt những cái học giới, họ ăn uống, họ kiêng cử cái này cái kia nọ đó. Nhưng mà họ nghĩ rằng cái sự kiêng cử đó bây giờ họ biết nó, biết đó là cái thân hữu dụng của mình nó cũng không có gì tồn tại, nó cũng không phải là do ăn như vậy là tâm sạch, hay là ăn như vậy như dơ bẩn. Họ biết bây giờ họ biết ăn gì rồi cái thân hữu cũng chết thôi. Nhưng mà nhiều khi bỏ cái đó họ cũng thấy tiếc nuối lắm, vì họ ăn mấy chục năm rồi, họ ăn chai lạc mấy chục năm rồi, bây giờ bỏ mà ăn bình thường họ cũng không chấp nhận nữa. Giới tánh thủ như vậy thì cũng rất là nhiều quý vị. Những giới tánh thủ như vậy rất là nhiều. Nên nhiều khi quý vị thấy con người của chúng ta nó khó từ bỏ được những cái điều mà nó trở thành cái sự lạc buộc. Nên Đức Phật này mới nói cái đó là cái sự chấp thủ. Chấp thủ là cái sự ôm ấp gìn giữ. Và chính cái sự ôm ấp gìn giữ đó, nên khi mình nghe nói tới thì cái tâm mình cũng bị dao động. Hoặc là khi mình suy nghĩ về những cái điều đó, hoặc là những cái nhân vật đó bị tổn thương đó, thì mình cũng bị dao động. Bởi chúng ta thấy trên đời này có ai đó một thời cái tượng Phật nào á, linh thì linh như vậy, nhưng mà nếu động đất sống thần sập nhà cháy nhà thì những cái tượng nó cũng bị cháy hết, chứ có cái tượng nào còn đâu. Nhưng mà những lúc mà cái tượng nó bị cháy luôn thì mình cũng rất là đau khổ cái gì. Thành ra chúng ta thấy con người chúng ta có những cái điểm rất là lạ. Mà khi mà cái tượng mà cha mẹ mình chết rồi, mình thờ như vậy, mình lỡ mà cái nhà cháy á, mình không nhất định được cái khinh mình nữa, mình cũng khóc nữa. Mình cũng đau khổ mà bi thiết lắm. Nhưng mà mình biết chắc chắn rằng do cái tri kiến, do mình nghĩ mình đã thờ cha mẹ mình thôi, chứ còn nếu mà mình chết rồi con cháu mình không có nữa thì những cái tượng nó cũng đâu có ai thờ đâu, những cái hình đó cũng đâu có ai thắp nhang đâu. Cái sự vô thường có nhiều khi như vậy, thấy con người chúng ta chết tất cả rồi, những người đó ngày xưa chúng ta tôn thờ, bây giờ thì đâu có ai mà phụng dưới người đó nữa đâu. Cái sự vô thường nó là như vậy đó, định luật của nó là như vậy. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta chấp chặt, chúng ta đặt chúng ta một cái dần rồi chúng ta tự thắt mình lại. Khi mình thắt mình lại thì mình đau đớn lắm, nhưng mà mình cứ ôm ấp cái sự thắt chặt nó hoài. Nên nó mới nói đến cái sự thắt chặt nó đem đến cái sự đau khổ là bị dao động. Nên những cái sự khổ nó có mà đối với chúng ta. Thì nhìn trên nào đó, Đức Phật là vị đầu sư về thương tưởng chúng sanh. Và đối với các chúng sanh đó, thì họ có nhiều cái sự dao động rất là mạnh. Nếu cái bậc đầu sư mà mất đi đó, thì các vị thì không còn phạm nhân khóc lóc bi thảm. Chúng ta thấy dù là vị thánh tu đùa như tôn giả Ananda đó cũng khóc lóc rất bi thảm. Mà Đức Phật này mới hỏi tôn giả Ananda, này Ananda, Như Lai có nói các pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã không? Này Ananda, sao lại bi thảm đến như vậy? Thì bây giờ Đức Phật này nhắc lại như vậy đó, thì tôn giả Ananda mới nhớ rằng các cái pháp hữu vi là vô thường, dù là cái thân của Đức Phật đó, là cũng là pháp hữu vi, cũng là sắc pháp, cũng là danh pháp, cũng do tâm tục sinh. Mà hễ cái tâm tục sinh thì tâm hộ kiếp, mà tâm hộ kiếp thì cuối cùng có cái tâm tử, cái tâm sanh lên rồi cuối cùng cái tâm nó tâm tử. Nên thường thường cái gì là học cái gì pháp đó, thì cái tâm đó, tâm tác tục cũng là cái tâm đó, cái tâm hộ kiếp đời sống cũng là tâm đó, mà tâm tử cũng là cái tâm đó. Vì cái tâm đầu tiên nó có làm, cái tâm nó làm ba việc: tác tục, hộ kiếp và tử. Cái tâm khởi đầu kiếp sống, và cái tâm nó duy trì đời sống này, và cái tâm kết thúc đời sống này cũng là cái tâm đó. Cũng như chúng ta mua cái gì đó thì chúng ta xài cái đó rồi chúng ta bị hư hay mất mát cái đó, nó cũng giống như vậy thôi. Quý vị có hiểu được như vậy thì quý vị thấy cái tâm của mình là cũng giống như cái vật mà mình mua về mình có, mình xài tồn tại rồi cái vật đó bị hư hại, bị mất đi, hoặc là người ta đốt, người ta cướp đi, thì khi mất đi rồi là không phải là của mình. Thì cái tâm tục sinh của chúng ta nó cũng là cái tâm mà tục sinh, là cũng là tâm hộ kiếp duy trì cho chúng ta, và cuối cùng cũng là tâm tử, là cái tâm mà kết thúc đời sống này. Như vậy nhìn vào á, thì Đức Phật thì biết như vậy, và Ngài nói lên á, vừa Như Lai cũng là những cái tâm tục sinh, cũng là tâm hộ kiếp, rồi cũng là tâm tử. Và cái đối với chúng sanh thì cũng như vậy thôi, cũng có tâm tục sinh, rồi hộ kiếp, duy trì đời sống đó, và tử là kết thúc cái đời sống đó. Như vậy một người mà tỉnh trí á, nhìn thờ vào các pháp đó, mà các tâm mình không có dao động, mình nhìn vào các pháp nó sanh là diệt như vậy đó, một người có trí tuệ siêu phàm nó sẽ thấy được như vậy. Và các cái pháp hữu vi này nó sanh lên do có nhân duyên, và nó diệt đi do hết nhân duyên, và vị này như chân như thực trí, rồi giải thoát tri kiến, giải thoát như là giải thoát tri kiến, như là không còn chấp thủ những tri kiến sai lầm nữa. Vị này hoàn toàn thanh tịnh tâm sạch, vắng mặt tất cả những sự khổ đau, giao vị đó không có dục thủ, kiến thủ, giới cánh thủ và ngã chấp thủ. Còn khi một người nào đó là có dục thủ, thì người đó bị dao động về dục thủ, mà có kiến thủ thì dao động về cái tri kiến, có cái giới cánh thủ thì bị dao động về cái giới đó. Như vậy thì dục thủ, kiến thủ, giới cánh thủ và ngã chấp thủ là những gì mà chúng ta chấp chặt về những cái dục lạc, những cái tự ngã, những cái tri kiến, những cái sự tu tập mà giới cánh thủ. Thì những điều đó để mà có ai đó đụng chạm tới, có ai nói lên sự thật thì mình cũng đau khổ. Mình hiểu được sự thật á, mình không hiểu một cái cách toàn diện một tiết lợi, mình cũng bị đau khổ. Nên những người thấy Đức Phật này thuyết pháp vì nhân ngã chỉ thương bản thân, cũng là bức tắc này, mặt mày đầm đìa nước mắt, nghĩ rằng mình có cái này có kia, bây giờ Đức Phật mình thuyết không có cái đó, thì là pháp hữu vi, đó là vô thường khổ vô ngã, nó không có. Nếu bây giờ chỉ thương bản thân cũng bị dao động rất là mạnh. Nhưng mà khi Đức Phật về triển khai và những vị mà bình tĩnh với cái trí tuệ lớn mạnh, tăng trưởng theo thời gian mà duy trì sự tu tập đó, mới thấy được sự thật là như vậy. Vì các cái chư thiên cũng đã chết, cũng đã sanh, cũng đã diệt. Nhiều cái loại địa cầu, nhiều cái tầng vũ trụ đó cũng đã sanh lên và diệt đi. Mà chúng ta thường nghe nói rằng 7 lần bị hoại bằng lửa đó thì có một lần hoại bằng nước. Và 7 lần hoại bằng nước đó, thì có một lần hoại bằng gió. Hoại tam giới này bằng đất nước lửa gió. Bằng lửa, bằng nước, bằng gió. Do những cái lúc mà chúng ta bị phiền não tham sân si đó, là sân đó, thì tượng trưng cho lửa, tham đó, tượng trưng cho nước, si tượng trưng cho gió. Những cái người lúc mà si mê quá cường độ đó thì giống như gió mà nó thổi đá cũng còn tan nát nữa. Chúng sanh mà những lúc mà tà kiến mạnh á, chúng sanh nó cũng bị hủy diệt do cái tâm sân của mình mà tạo cái ác pháp, bị hủy diệt lửa nó cháy lên tới sơ thiền. Rồi có những lúc đó nước nó lập lên tới nhị thiền, có những lúc đó gió nó cuốn lên tới tam thiền. Thì chúng ta thấy rằng do tham sân si của chúng sanh mà những cái sự hủy hoại đó có. Và chúng ta cũng thường thấy mình bị do tham sân si mình bị hủy hoại. Ví dụ thấy một người sân thì giết hại một người khác, người tham thì cũng giết hại người khác, si mê cũng giết hại người khác. Ví dụ thấy có nhiều người họ giết hại do si mê, ví dụ như họ không biết về sự thật, thấy cái bệnh đó lây truyền, thì khi họ giết cái giết đại thôi, chứ họ cũng không có hoàn toàn biết được là có nghĩa là con người có bệnh là mình phải có cái bệnh đó. Nếu mà mình biết được điều đó thì mình sẽ cái tâm mình nó định tĩnh, chứ còn không biết thì mình nhiều khi mình bị dao động cái chuyện này chuyện kia. Thì có nhiều khi mình thực hành thân khẩu ý mình nó không có đoan chánh, nhiều khi mình có những cái sự quán chiếu không có thấy xét, nên thường thường mình vấp phải nhiều cái việc là do cái tâm dao động của mình nó bị dao động về góc độ này hay góc độ kia, nó đưa đến cái sự khổ lụy trả lời. Như vậy thì nhìn vào cái đoạn kinh đó thì chúng ta thấy rất là ngắn, nhưng mà nếu giảng ra thì rất là dài, giảng ra thì rất là dài. Chúng sanh đó thì vì mình thấy nhiều người, người chưa thi ra phạm thiên, tất cả những người chưa đắc quả thánh A-la-hán thì cái tâm nó cũng bị còn dao động. Hãy còn dao động đó, thì mình thấy người đó có những cái biểu hiện. Chúng ta thấy như các cô đọc về lúc cháu ông chết, ông cũng khóc đầm đìa nước mắt. Đức Phật Ngài mới kể lại kiếp luân hồi, cái đứa cháu của ông là có một kiếp con của Ngài. nó ăn xài tinh tế nhậu nhẹt đê tha, cả cái nhà cuộc cửa cái thí đường nó cũng đốt, nó cũng đập phá, rồi nó kêu những người tôi trai tới gái đánh đuổi những người sa môn bà la môn, những người nghèo khổ sinh năng. Rồi sau khi nó nghèo khổ rồi đó thì nhà nó cho nó có đất ướt, rồi nó nhậu nhẹt, rồi nó tung cái bát lên, rồi nó cũng để cái bát đó, rồi cuối cùng nó cũng chết ở nhà tế bần. Đức Phật này kể lên cái người này đã từng sanh và đã từng diệt, và cũng đã từng có những cái hành động bất thiện xưa và nay, có những cái sự bê tha cậu thả từ người xưa. Cái lớp đó nó cũng lớn theo cái thời gian luân hồi, cái Phật lớn hơn cái tuổi. Thành ra nhiều khi Đức Phật nói như vậy để chúng ta thấy là có nhiều khi chúng ta muốn tốt, nhưng mà thật sự đâu phải chúng ta muốn là được đâu. Nếu mà trên đời này có chúng ta muốn là được đó, thì tất cả trên đời này không có ai khổ. Thì lúc nào mình muốn cho người ta cũng được hạnh phúc hết, nhưng mà người ta không có làm việc thiện thì làm sao người ta có hạnh phúc. Người ta chưa mong làm người trở lại xong rồi. Vì cái hạnh phúc là cái tâm từ bi nghĩ xã, là người giữ giới. Còn họ họ sống họ sắc sân trộm cắp tà dâm, họ muốn trộm cắp qua lại, họ muốn tà dâm qua lại, rồi họ muốn cướp của giết người qua lại, vì những hưởng thụ đó. Thì chính những con người đó gây tổn thương cho người này, rồi bị người này sát hại họ bằng cách này cách kia. Nên những hưởng trộm cướp đó thì đi giết và cướp của giết người, dư thì bắt những người trộm cướp chặt đầu giết nó. Nên chúng ta thấy trong đời này nó không bao giờ là một mặt hết, mà nó luôn luôn là nhiều mặt. Chính vì như vậy á, nên chúng ta hãy mà thấy cái tâm chúng ta mà chấp thủ á, thì chúng ta sẽ bị dao động. Mà hãy tâm mà dao động rồi đó thì chúng ta hành động nó không có đi đến khôn ngoan. Chúng ta thấy như là tùy theo cách tới nói gì đó. Nói Phật ngôn thành phi Phật ngôn, dù là ngày xưa Thái Ná là anh á, khuyên cái vị tỳ khưu Cấp Lá, nhưng mà khuyên vị tỳ khưu Cấp Lá ngược lại em gái và mẹ đó là đinh cái vị tỳ khưu Cấp Lá, mắng chửi ngày xưa Thái Ná, và ngài đã vào trong rừng ở luôn. Và cuối cùng á, khi là những người chết do cái ác nghiệp mà rơi vào địa ngục, tỳ khưu Cấp Lá sanh làm con cá màu vàng. Sau khi ở địa ngục rất là nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp rồi, sanh làm con cá màu vàng. Bây giờ Đức Vua được những người dân bắt được con cá đó đưa cho Đức Vua, và Đức Vua thấy lạ, Đức Vua đi bạch với Đức Phật và đưa Đức Phật. Và Đức Phật đã khai khẩu cái đường như đó để nói lên cái chuyện tiền thân là tỳ khưu Cấp Lá vì danh vì lợi mà đã làm ra nhiều cái ác nghiệp đó, và cuối cùng sanh vào địa ngục rất là lâu, sanh làm con cá có cái thân hình màu vàng. Cái thì chúng ta thấy như tôn giả đều đa vậy đó, cũng vì danh vì lợi thôi, giả đò như là người tu hành chân chánh vậy đó. Vô sinh Đức Phật là suốt đời là đi bán khất thực mà ăn, suốt đời ở trong rừng không có ở cấp ly, rồi suốt đời đó là không có đi trai tăng mà đi bán khất thực, suốt đời là không có nhận y mà là đi giải bó ma để làm y, rồi suốt đời không có tìm thuốc và uống, mà chỉ uống nước bò đen, nước tiểu bò đen thôi. Thì quý vị thấy năm trăm vị tỳ khưu đã bỏ Đức Phật theo Đề Đa. Thì quý vị thấy Đề Đa sinh á, mình thấy là thứ thích tu hành liên tục như vậy, nhưng mà thật sự cái tâm nó dẫy đầy những cái tham lam, những cái địa vị, những cái chấp thủ về danh vọng địa vị, chứ không phải là thật sự là cái người đoạn từ những cái phiền não lậu lạc. Nên nhiều khi những người Phật tử họ cũng nhìn vào họ cũng không thấy được cái lòng tham mà Đề Đa đã phát khởi, mà những người ta thấy là cao thượng thôi, chứ người ta không thấy là lòng tham. Nên chính Đức Phật này nói rằng những cái người đó họ có một cái kiến thủ sai lầm, nên họ cũng bỏ Đức Phật và họ cũng đi theo được đa. Rồi quý vị thấy như dưới A Sở Thế mỗi ngày cũng dùng 500 xe vật thực, 500 xe nước buổi chiều. Cái lợi lộc của Đề Đa đó tăng trưởng, đến nỗi là nhiều vị tỳ khưu đó là cũng đi nhận vật thực nơi chỗ mà Đề Đa có. Người quý vị thấy những chuyện như vậy đó, nó có rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà mình còn bị mình còn nghĩ rằng của mình đó, những người này phản mình, những người này bội bạc mình đó, thì mình sẽ còn đau khổ. Nhưng mình thấy rằng á, người là Đức Phật đó, đối với Đề Đa là hướng dẫn Đề Đa tu hành thôi. Còn Đề Đa mà làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng á, thì Đức Phật nói rằng đó là cái hành động Đề Đa. Và cái hành động đó nó sẽ làm cho Đề Đa đau khổ, giống như con la mà nó mang thai rồi nó không giỏi nữa, giống như con ngựa giỏi bây giờ nó mang thai rồi nó không có lanh lẹ nữa, giống như cái tre mà nó trổ bông rồi nó sẽ chết, giống như cái chuối nó ra hoài rồi nó sẽ tiêu. Đề Đa nó mất cái danh vọng, nó cũng như vậy. Thành ra có nhiều khi chúng ta thấy đối với Đức Phật là một cái vị không chấp thủ, nên ngài chỉ giảng dạy chánh pháp mà ngài cái tâm của ngài không có dao động. Còn nhiều khi chúng ta là những người chưa đắc đạo quả thì cái tâm chúng ta bị dao động rất là nhiều. Và khi mà bị dao động á, thì chúng ta khổ vì cái hành động không có đúng lắm với chúng ta, và chúng ta tạo ra nhiều cái ác nghiệp, và chúng ta sẽ sanh vào nhiều cái cảnh giới khổ đau. Kinh là Phật với Ngài kính thưa quý vị, với hôm nay về cái phần phần giảng về cái tùy quán thứ 12 này, các vị kheo có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sao: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều là do duyên của dao động. Đây là pháp tùy quán thứ nhất, do đoạn diệt ly tham, dao động không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán thứ hai. Này các vị kheo như đây, này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tỳ quán nghe pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên dao động, là do đoạn diệt dao động, khổ không có hiện hữu. Do biết nguyên nhiệm này, khổ do duyên dao động, do vậy bỏ dao động, dừng chân lại các hành, không gì, không có gì chướng ngại, không có gì chấp thủ. Chánh niệm bị tỳ kheo bộ hành khắp tất cả trên đời. Thì bài học hôm nay á, thì quý vị thấy cái sự chấp thủ là chúng tôi nói đó, thì quý vị thấy là những người mà ly tham chấp thủ đó chỉ có Đức Phật, chỉ có những bậc thánh A-la-hán, còn những bậc thánh mà hữu học đó thì ít nhiều về các cái chấp thủ nó vẫn còn. Nên có nhiều lúc á, chúng ta nghe ông Cấp Cô Độc cũng khóc về đứa cháu của ổng, bà Nguyễn Sư Kha cũng khóc về đứa cháu của bà của ổng, của bà. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì không bao giờ còn khóc lóc, không bao giờ có cái sự mà thương ghét đệt đa dù có hại Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật Ngài cũng coi đệt đa như là con của mình, là La Hầu La vậy. Dù là tướng cướp Angulimala thì Đức Phật Ngài cũng coi như là con của Ngài vậy. Ngài không có tâm chấp thủ và không có gì dao động gì thương ghét, nên thật sự Ngài là một vị A-la-hán chánh đẳng giác. Con bắt đăng kính dâng cái phần tiếp báo công đức, phần trình bày cái chi pháp hôm nay đến chư tôn đức tăng, mong các ngài đầy đủ pháp độ sớm thành tựu Phật giả. Con xin hồi hướng phần phước đến chư thiên đức từ thích chư đại thiên vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ngự lại trì chư tăng. Xin từ hiếu phần phước này mà hộ trì cho tôi chư tăng tiến hóa trong đời sống và tạm hạnh và tấn hóa đến con đường giác ngộ giải thoát. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới luân lời sự an vui tấn hóa yên nhường. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Bảo Nhất Đẳng điều hợp.
Sa Phu, kính chân đại đức Pháp Đăng, kính đại lễ chư Phật tử siêu, đại lễ chư công đức. Thưa quý ngài và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Và mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu. Và Thượng Tọa Thầy Siêu thì còn có nghe được không? Và Thượng Tọa Thầy Siêu muốn xin Thượng Tọa để trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Nếu Thượng Tọa Thầy Siêu đã có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa hoàn thiện xin biết. Mà thì tôi siêu có lẽ là thì tôi đang bận khử có mặt ở trước máy. Xin hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tân đang có mặt thì bây giờ vâng. Đại đức Pháp Tân, câu hỏi đầu tiên là cái khổ của chúng ta đó là nguyên nhân chủ quan hay là khách quan? Nói một cách khác là cái khổ á, nó là do ngoại cảnh chi phối hay là do cái nhìn sai lầm của nội tâm, hay là do nội tâm chúng ta yếu và nên chúng ta khổ? Đại đức Pháp Tân có thể cho một vài cái suy nghĩ cái đại đức Pháp Tân về cái khổ như chủ quan hay khách quan, cái trình đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Thầy Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì thật sự cái khổ thì cái khổ nó rất là nhiều. Khổ nó dây dẫn từ đời này sang tới đời khác, kiếp này sang tới kiếp khác. Và khi mà chúng ta có thân năm quẩn á, có thân quẩn này thì là khổ rồi. Bởi vì cái nguồn gốc mà gây nên cái dẫn đến cái sự tồn tại có mặt của chúng sinh có thân năm quẩn này là do phiền não và nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng á, khi mà nói rằng cái khổ đó nó có từ ở đâu đó, thì xin thưa quý vị rằng á, nếu mà mình nói là cái điều mà do cái chủ quan của mình, thì thật sự cái điều đó nó mới là chính đáng. Bởi vì bây giờ đó mình nói rằng do cái ái luyến, do vô minh, do chấp thủ, tức là do cái phiền não. Và vì vậy đó cho nên là người cứ chấp thủ rồi ái luyến trong cái việc này việc nọ, ái trong cái sự tái sanh, ái trong sự hiện khởi, ái trong sự thụ hưởng ngũ dục. Do ái như vậy đó thì buộc đòi hỏi chúng sinh đó phải phải có cái sự có mặt ở trong trong cuộc đời này. Khi ái thì mình lại có cái tham cầu mà. Khi mà mình tham cầu thì mình phải tìm cách để tạo tác. Tạo tác để có cái điều kiện để tồn tại, có điều kiện để có mặt. Khi như vậy thì cái nghiệp mà mình tạo ra đó, cái nghiệp có thể là đồng thời là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Thì những điều đó đó nó tạo nên cho cái đời sống của mình. Khi mà mình có thân này, ví dụ như mình nói rằng có là thân nhân loại, là thân người, thì mình có các cái giác quan, mà cái giác quan đâu đó có, tức là do phiền não, và chính thức là do cái phiền não của mình gây nên, vì muốn thỏa mãn, vì muốn thỏa mãn trong cái việc nhìn cho nên có mắt, vì muốn thỏa mãn trong cái việc và vì muốn cái thỏa mãn trong việc xúc chạm cho nên có thân, thì cái điều mà vì muốn như vậy đó chính là cái tham ái. Cho nên là khi mà mình nhìn vào một cảnh vật thì tự động là cái cảnh vật đó đó nó mình nhìn vào thì cái bất thiện, tức là do cái phiền não nó dấy lên. Khi mà mình chưa kiểm soát được mình thì đồng nghĩa là mình chưa có thể dẹp bỏ đi những cái phiền não, thì ái tham nó cũng có thể dễ sân giận sân khởi, hoặc là lòng sân giận, tâm sân giận cũng có thể sân khởi. Và do vậy đó thì khi mà mình nhìn cái cảnh đó hay hoặc là mình nghe cái cảnh đó thì tự động mình cảm thấy như là sự ái luyến. Nó có hai ba cái trạng thái. Một là khi mà mình nhìn vào cái cảnh đó thì mình ưa thích nhìn vào, và do vậy thì mình đi tìm kiếm chấp thủ, chấp thủ. Rồi cái cảnh mà mình không hài lòng nó thì cũng là do cái phiền não, và do vậy thì mình muốn tránh né nó, hay là mình muốn không nó không có mặt, thì đó cũng là do cái phiền não. Rồi mình có thể rằng chấp nhận với những cái gì mà mình đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang đụng, thì từ đó mình mới có thể là sự thỏa mãn, hay là mình sự chấp nhận, gọi là sự chấp nhận để có mặt ở trong một cái gì đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng mắt nhìn thấy cảnh sắc, thì khi mà có căng cảnh á, có căng cảnh á, thì lại là xúc sanh khởi, căng cảnh, và bây giờ thì thức sanh khởi. Thì thức sanh khởi là do phiền não, và khi mà chưa có khống chế được phiền não, chưa có thể là dẹp bỏ bớt phiền não, hay là chưa dứt trừ được phiền não, thì bây giờ đó cái phiền, cái nội tâm của mình đó, nó cũng là dấy lên những cái ưa thích, hay là những cái chán ghét, hay là những cái chấp nhận. Thì khi mà mình, bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng hả, mà do có xúc ấy, thì duyên cho thọ, mà hả có thọ thì đồng thời là duyên cho ái. Cho nên cái điều chúng ta thấy rằng ở trong nội tâm, mà nội tâm thì dẫy đầy những cái phiền não, cho nên khi nhìn thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì ái tham nó cũng có thể dễ dàng sanh khởi, và sân hận cũng có thể sanh khởi. Đặc biệt là si mê ở trong trường hợp nào thì cái sự chấp lầm, hay là cái sự nhìn nhận không đúng với bản chất thật của nó, thì như vậy thì cái phiền não nó có thể sanh khởi. Chúng ta thấy rằng ví dụ như có một người cũng đồng thời nhìn cái cảnh cảnh vật ấy, nhưng mà cái người đó họ bình thản, họ không phải vì đắm mê trong cái vật cái cảnh đó, hay hoặc là không phải vì vậy mà họ chán ghét. Bởi vì nếu chúng ta xét kỹ đó, thì cảnh cũng là cảnh thôi, và cảnh cũng chỉ là cảnh. Cảnh đây là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương chánh vị chánh xuất đó, thì do cảnh cũng chỉ là cảnh, và cái cảnh này đó là khi mà các căn của mình tiếp xúc với các cảnh đó thì do cái phiền não nó dấy lên, cho nên là tạo ra cái trạng thái tâm của mình là đấm miệng hoặc là chán ghét, tức là hai trong những cái trạng thái tâm là sân giận hay là tham để tìm kiếm. Mà tham tăng trưởng thì nó sẽ thành sự chấp thủ, dù là chấp thủ trong cảnh sắc, chấp chấp thủ trong cảnh thinh hương vị xúc pháp vân vân, chấp thủ cái gì thì bị vướng mắc cái đó, mà chấp thủ ở đâu có mặt ở đâu thì đồng thời là tạo nên cái khổ. Như vậy thì chúng ta nói là có việc chính nhất á, là do chủ quan, và do chủ quan mà có, tức là do ngay cả cái đời trước chúng ta đã chủ tâm để tạo cái nghiệp để có mặt trong đời sống này, là có thể là có mặt ở trong cõi dục, có mặt trong cõi sắc, có mặt trong cõi vô sắc để được sự thụ hưởng, hay là để được cái sự có mặt. Do vậy đó thì đời này khi chúng ta sanh ra đời là để thụ hưởng, để thụ hưởng do cái gì? Do phiền não. Cho nên là khi mà mắt nhìn thấy cảnh sắc ấy, khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, thì tự động là mình, tâm mình nó sanh khởi lên ái tham trong cảnh đó. Tai cũng vậy, mũi cũng vậy, lưỡi cũng vậy, thân cũng vậy, và tâm của mình cũng vậy. Khi mà mình đắm nhiễm ở đâu thì cái phiền não của mình nó sanh khởi ở đó. Thì cái điều thứ nhất ở đây đó, ngay cả chúng ta có mặt trong đời này thì hãy sanh ra đời thì chúng ta có cái giác quan mà. Và dù chúng ta có muốn nhìn hay là không muốn nhìn thì cái phiền não nó cũng sẵn có sẵn. Chẳng qua là cái việc mà có mắt là để nhìn mắt thấy, để thấy, có tai là để nghe, có mũi là để ngửi, có lưỡi là để nếm, có thân thì phải xúc chạm để xúc chạm, và có ý là để suy nghĩ, có tâm là để suy nghĩ. Và do vậy đó thì khi mà mình những cái điều đó ngay cả từ đời trước mình đã có sự chủ tâm tạo tác, cái ái luyến đó, cái tham ái đó, nó làm cái động cơ để thúc đẩy cho cái việc hành vi của một người tạo ra, dù đó là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, hay nói là cách khác, tức là cái do hành và hữu, do hành và hữu mới tạo ra. Đó là có thể rằng hành ở đây có thể thì phúc hành hay là phi phúc hành hay là bất động hành, thì cái việc đó nó tạo ra. Và do vậy đó thì cái đó cũng là cái sự chủ tâm từ cái sự yếu tố nội tại của mình và yếu tố chủ quan của mình. Còn cái yếu tố khách quan thì quý vị biết rằng nó chỉ là một phần phụ thuộc thôi. Dạ, một phần phụ thuộc thôi. Một phần phụ thuộc này là chúng tôi nói rằng nếu như mà mình có các giác quan mà mình không có cảnh thì rõ ràng nó cũng không bao giờ tạo nên cái xúc được. Dạ, không thể nào tạo nên cái xúc được. Bởi vì xúc ở đây là ba pháp hợp lại, do ba pháp này giao thoa với nhau, căn cảnh và thức tạo ra cái xúc. Mà xúc thì dẫn đến thọ, thọ khổ, thọ lạc hay thọ không khổ không lạc. Và khi mà có thọ thì phải là ái nó sinh khởi. Mà ái tăng trưởng mạnh á, thì bây giờ sự chấp thủ sẽ có mặt, dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ, hoặc là giới cấm thủ. Thì ở trong cái đó, đó nó đã tạo ra cái khổ ở trong đời sống mà chúng sanh đang có mặt, chúng sanh đang có mặt. Như vậy thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin được thưa rằng á, là cái yếu tố nội tại đó là yếu tố phần chủ quan, phần chính, tức là tâm của mình là chính. Khi mà tâm của mình được dứt bỏ đi hay là được loại bỏ đi từ từ thì mình sẽ được nhẹ vơi đi những cái phần đó. Cái người mà như chúng ta điển hình như ví dụ rằng ở cõi nhân loại của chúng ta, khi mà chúng ta bị dính mắc trong một cái điều gì đó, thí dụ như có người thì dính mắc trong sự ăn uống, nhưng mà có 10 người thì dính mắc trong sự nhìn, mắt nhìn, có người thì dính mắc ở trong cái gì, thiên về cái dính mắc nào nặng á, thì đồng thời là bị khổ ở trong cái dính mắc đó. Còn đối với người cõi dục á, thì sự thụ hưởng trong cõi dục, tìm kiếm trong cõi dục, rồi do vậy đó thì sự khổ ở trong cõi dục nó có với cái người đó. Còn đối với những người mà vượt lên trên một chút nữa, tức là vượt ra khỏi cái dục nhưng mà còn vướng ở trong cái sắc, tức là ái trong sắc, cõi sắc, thỏa mãn ở trong cái sự tái sinh ở trong cõi sắc, và do vậy có mặt ở trong cõi sắc. Rồi một số người lại cao hơn nữa, vì thấy sắc là sự hệ lụy của biết bao nhiêu cái sự hệ lụy thô thiển khác, và do vậy đó thì cũng không muốn có sắc, nhưng mà lại là ái trong cõi vô sắc thì cũng lại là có mặt trong cõi vô sắc. Thì hẳn là có thân năm quẩn á, thì dù là cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc á, nó trước mắt nó là sự khổ. Khổ, nó khổ là gì? Ngay cả cái khổ khổ, cái hoại khổ, cái hành khổ, cái mà khổ mà chúng ta thấy rằng nó thô thiển, hoặc là cái khổ mà sự biến hoại của pháp hữu vi, hay hoặc là sự vận hành của pháp hữu vi, thân và tâm, vì vậy cho nên là dẫn đến cái khổ. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều nội tại, tức là cái điều ở tâm của mình, thường sự chủ quan của mình, đó là phần chính. Còn có những người thì nhìn cái cảnh, tuy rằng nhìn cái cảnh, có cảnh đó, và dạ, cái cảnh đó, nhưng mà cảnh đó, đó là nó không có thể nào làm lay động một người đã dứt bỏ những cái phiền não. Cái cảnh đó không đủ sức để làm lay động hay là sao động được cái nội tâm của người đó. Và do vậy đó thì cái phần nội tại, tức là phần chủ của mình, chủ quan của mình, tức là cả chủ quan của đời trước để tạo đầu tư cho đời này, và chủ quan ở trong đời hiện tại là khi mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, ý suy nghĩ như vậy đó, thì cái đó là cái phần mà chúng ta biết rằng nó cũng tạo nên cái chủ quan, là do chúng ta đã ái luyến. Mà trong cái như chúng ta biết là theo A Tỳ Đàm đó, thì họ gọi là trong những cái tâm sở mà để tạo nên cái tiến trình của lộ trình tâm đó, thì có xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý. Khi mà mình có cái sự tác ý như vậy, tâm như vậy, rồi cái tư của mình hướng đến những điều đó để tạo tác á, do vậy đó thì sự dính mắc ở trong đó nó có, và do dính mắc tham ái và chấp thủ nó có thì tạo nên cái khổ ở trong đời sống. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ cùng đại chúng như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đặng trở lại.
Sa thú, kính chương tự đi Phật tử. Mà Thượng Tọa Tự Sư không biết Thượng Tọa có chút máy không? Nếu Thượng Tọa Tự Sư, dạ vâng. Mà Thượng Tọa Tự Sư, Đại Đức Pháp Đăng mới, Đại Đức Pháp Tân mới vừa trả lời cái câu là đau khổ là chủ quan hay khách quan đó. Thì mà Thượng Tọa Tự Sư, nếu chúng ta nhìn vào giáo lý duyên khởi đó, về từ tình những gì Đại Đức Pháp Tân mới trình bày đó, thì từ cái danh sắc, duyên cho lục nhập, duyên xúc, thọ, ái, thủ, hữu đó, thì Bạch Thượng Tọa Tự Sư ở chỗ nào, ở cảnh nào là chúng ta gọi là, có thể gọi là chủ quan, ở chỗ nào chúng ta gọi là khách quan? Xin thỉnh ý kiến Thượng Tọa Tự Sư.
Năm một thời nha. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa, cảm ơn quý vị. Kính bạch Thầy Tăng, kính thưa quý vị nghe. Nếu trên phương diện duyên khởi, và chúng ta nói về cái chủ quan và khách quan, thì ở đây thức duyên cho lục nhập thức gì danh sắc như lục nhập thì xúc nhân thọ, thì cái đó là khách quan. Nhưng mà chỗ mình thọ duyên ái đó, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, thì cái này đó là chủ quan, là bởi vì một cái hiện tượng mà tự nhiên, cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, cho dù rằng là một vị A La Hán với hữu hữu dư y niết bàn, thì danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thì cái đó các ngài cũng vẫn vậy thôi. Nhưng mà cái phạm phu vô văn của chúng ta đó, thọ duyên cho ái, ái duyên thủ, ái thủ thuộc về phiền não luân, phiền não luân hồi, thì đối với một bậc A La Hán đã chấm dứt được phiền não ấy, thì lúc bây giờ thọ không duyên cho ái mà vì ấy tác ý đến chỗ khác, thọ duyên cho thắng giải, tức là tâm có cái sự quyết định, hay là để chi tiết mà nhìn thấy cái sự vô thường, khổ, vô ngã của các pháp, chứ không phải như chúng ta mà thể thọ thì duyên cho ái, thọ hỷ, thọ lạc thì duyên cho ái, rồi thọ khổ thì duyên cũng duyên cho ái, mà duyên cho ái một cách gián tiếp, còn thọ hỷ, thọ lạc duyên cho ái, ái trực tiếp. Cũng có những người đang trong lúc, mặc dù họ phạm phu nhưng mà đang trong lúc mà hành tuệ quán minh sát, thì lúc bây giờ thọ không để duyên cho ái, mà thọ nó cũng duyên cho tháo giải. Thì một khác, nói một cách khác là trong giáo lý duyên khởi, cái giai đoạn nào mà thuộc về quả luân hồi thì cái giai đoạn khác cái mắt xích mà quả luân hồi, duyên cho quả luân hồi đó, thì cái này là khách quan. Còn khi mà quả luân hồi như là thọ duyên cho phiền não luân hồi, thì cái chỗ này là mình sửa đổi được. Rồi phiền não luân hồi như thủ duyên cho hữu, thì trường hợp này mình có thể mình chủ động để mình sửa đổi được, mình lấy đi chỗ khác, chứ không để cho phiền não luân hồi duyên cho nghiệp luân hồi. Còn khi mà đã tạo nghiệp rồi thì nghiệp này nó duyên cho quả luân hồi ấy, như là hành duyên cho hữu, hành duyên cho thức, hoặc là hữu duyên cho sanh, thì trong trường hợp này là cái chuyện đã rồi, nghĩa là không có kéo níu được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu là đối với giáo lý duyên khởi, những cái chỗ nào mà nó bị tác động một cách khách quan thì cái chỗ đó là hãy để nó tùy duyên. Nhưng mà nếu cái sự tác động đó bởi do ở cái khía cạnh chủ quan, thì trong trường hợp mình vừa tu tập thì có thể mình chuyển hướng được. Do đó cần phải chú ý đến phiền não luân hồi và nghiệp luân hồi, hai cái chỗ này chúng ta chỉnh sửa được, hay là chúng ta triệt tiêu được cái phiền não luân hồi và nghiệp luân hồi, thì lúc bây giờ toàn bộ khổ quẩn này nó sẽ được kết thúc. Tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa. Chắc chắn là như vậy. Nam mô Bổn Thầy Dạ.
Dạ, sa thú, sa thú. À, con xin thay mặt thượng tọa đảnh tri ân đến sư phụ đã thảo luận câu vừa rồi. À, kính thưa quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo, alo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Pháp Tăng cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì không biết các vị MC có liên lạc được với thượng tọa Giác Đẳng hay chưa. Lúc nãy đó thì chúng tôi nghe nói rằng thượng tọa Giác Đẳng vào lúc 9:30 sẽ bận công việc, nhưng mà không biết giờ này là thượng tọa đã bắt đầu công việc chưa, thành ra chúng tôi không thấy thượng tọa chậm mất. Vậy thì kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, nếu thượng tọa còn ở trước máy, thượng tọa có nghe được âm thanh của con thì xin thỉnh thượng tọa quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Còn nếu không thì con sẽ tiếp tục điều họp và những câu thảo luận của buổi họp ngày hôm nay. Dạ, chắc thượng tọa đi mất rồi. Dạ, bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ điều họp tiếp tục câu hỏi của ngày hôm nay. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu. Dạ, bây giờ thì con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con được đặt một câu thảo luận với sư phụ nữa. Cái bài học ngày hôm nay đó thì tất cả sự khổ hiện hữu đều do duyên dao động. Vậy thì ở đây thì con thỉnh sư phụ quan hỷ giải thích rằng đối với cái sự dao động đó, thì trong cái đời sống thường của chúng ta đó, thì chúng ta dùng cái chất nào để cho đừng có bị dao động. Thì thật sự đối với cái hình như là con thấy rằng đối với tất cả chúng sanh mà hữu tâm những cái chúng sanh nào có tâm thì luôn luôn bị cái pháp dao động này nó chi phối. Vậy thì đối với trong một cái đời sống tu tập thì làm cái cách nào, mình dùng cái pháp nào để mà mình làm cho tâm của mình khi mà gặp những cái nghịch cảnh hoặc là những cái thượng cảnh cũng không có bị dao động. Con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm vấn đề này. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái sự dao động tông vô đâu. Khi gặp cảnh nó có hai trường hợp. Một là cái sự dao động có ảnh hưởng xấu đưa đến sự bất lợi. Hai là cái sự dao động nó không quá nguy hiểm. Cái sự dao động của tâm mà ảnh hưởng xấu, tức là khi mà gặp cảnh tốt thì phiền não tham bị dao động bởi phiền não tham, mà khi gặp cảnh xấu thì phiền não sân nó sinh khởi. Đó là trường hợp mà nó bị ảnh hưởng xấu. Còn trường hợp tâm dao động, ví dụ như tâm của phàm phu chúng ta không có định tĩnh được, cho nên cái trạng thái tâm bị phóng dật, bị chi phối, không có định tâm được. Thì trong trường hợp này cũng gọi là cái sự dao động, nhưng mà cái sự dao động đó nó không đến nỗi nguy hiểm lắm. Rồi khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề chúng ta tu tập như thế nào để cho cái tâm không bị dao động, ở đây thì quý vị chúng ta có hai cái phương pháp. Một là chúng ta dùng cái phương pháp gọi là trí tuệ khéo tác ý, yodhiso manasikara, trong mọi hoàn cảnh. Khi mà thuận cảnh và nghịch cảnh nó đến thì chúng ta phải khéo tác ý, do quán thấy pháp hữu vi vốn là vô thường, anicca. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ đau, dukkha. Và cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại thì cái đó là vô ngã, anatta. Nếu như mà chúng ta thường xuyên tác ý như vậy, suy nghĩ như vậy, quán thấy như vậy, thời khi mà gặp cảnh tâm ít có bị dao động bởi phiền não tham, vừa lòng hay là thất vọng, một người mà thấy được các pháp hữu vi là vô thường, thấy được cái sự khổ của pháp hữu vi, thì khi mà gặp cảnh thuận thì cũng không khởi lên cái tâm mãn nguyện vừa lòng. Và khi thấy nghịch cảnh không hài lòng thì không khởi lên cái tâm bực bội, sân giận hay là thất vọng tuyệt vọng. Đó là do nhìn thấy tâm tướng. Một cách thứ nhất mà chúng ta phải luyện tập cho thuần thục. Cách thứ hai đó, tức là một vị hành giả tu tập với cái chánh niệm bén nhạy. Thời với niệm bén nhạy luôn luôn kiểm soát được tâm. Tâm sanh khởi có tham, biết rõ là tâm có tham. Tâm sanh khởi có sân, biết rõ là tâm có sân. Tâm sanh không tham, biết rõ là vô tham, không sân, biết rõ là vô sân, vân vân. Thì như vậy do cái chánh niệm mà vị hành giả sẽ thuần thục, không để cho tâm bị dao động. Thế thì chúng ta chỉ có hai cái phương pháp, có hai cái phương pháp để được chúng ta giữ tâm không bị dao động. Một là chúng ta có chánh niệm đối với thân thọ tâm pháp. Hai là chúng ta có chánh chi kiến, có sự khéo tác ý và xuyên qua cái sự nhận thức và phổ vi của vô ngã. Thì đó là một cái phương pháp rất hữu hiệu, trực tiếp, và nó có cái mãnh lực có cái khả năng dồi dào để cho chúng ta trấn áp được những cái phiền não, không để cái tâm bị dao động trước thuận cảnh và nghịch cảnh. Khi mà chúng ta thành tựu hai cái pháp đó, chánh niệm và tỉnh giác, tức là niệm và tuệ, thì khi đó tất cả những cái thiện pháp khác nó có thể như là cái sự kham nhẫn, cái sự hành xả, tất cả những thiện pháp đó nó cũng xuất phát từ nơi chánh niệm và tỉnh giác sinh ra. Một vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính. Chúng tôi hy vọng rằng những gì mà chúng tôi trình bày quý vị nghe kịp, nghe rõ và nghe hiểu để chúng ta áp dụng và thực hành. Nam mô Bổn Thầy Giảng.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu rất là nhiều. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu thảo luận nữa. Câu thảo luận này thì con xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 3. Câu số 3 do Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nêu ra, đã soạn ra. Bây giờ thì con không biết Đại Đức Pháp Tăng và sa thú, con thấy tín hiệu Đại Đức Pháp Tăng rồi. Ở trong câu thảo luận số 3 này thì muốn thỉnh Đại Đức Pháp Tăng thảo luận dùm đối với cái sự tu tập thì có thật sự giúp mình hoặc là giúp chúng ta giảm bớt được cái sự dao động trước những cái gì nó chi phối hay không. Con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bổn Thầy Giảng.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính vừa nêu đó, thì thật sự là mình có tu tập là mình có sửa chữa, mà tâm của một người phàm phu vô văn thì hay dao động, thường xuyên dao động. Khi có dao động thì sự chấp thủ sẽ có và dẫn đến sự khổ đau. Và do vậy đó thì mình biết tu tập là mình biết sửa chữa thôi. Và sửa chữa bằng nhiều cách khác nhau, sửa chữa để tâm của mình không có dao động. Thì bây giờ là khi mà mình nói rằng tu tập, chúng ta mình tu tập có thể giúp cho mình bớt dao động hay không, thì thật sự là xin thưa quý vị là có. Cái điều đó có. Bởi vì ví dụ như bây giờ quý vị bằng những cái phương pháp mà như khi nãy Thượng Tọa Tuệ Siêu đã nói, đã nêu đó, là nếu như mình bằng có cái sự, có cái trí tuệ để mà mình quán xét, thấy được các cái pháp hữu vi nó vô thường, biến đổi, rồi khi mà cả cái pháp mà căn cảnh thức mà chúng ta tạo nên cái xuất từ cái pháp đó nó cũng được vô thường hết. Thì do vậy đó thì nó luôn luôn nằm trong cái tình trạng thay đổi, biến đổi, lần thường, thường chấp thường, nhưng mà nó là vô thường, nó không có thường hành được, nó không thực hành được. Thì nó khổ là gì? Nó bức bách, nó thiêu đốt, nó bị hệ lụy ở trong phiền não đó. Đó là khổ. Thì nó vô ngã là do điều kiện mà có. Thoát này tương trợ thoát kia, căn cảnh thức tạo ra cái sức, đó là vô ngã. Thì khi mà bằng cách là mình tu tập là bằng cái sự suy nghĩ của mình, tác ý, khéo tác ý của mình, hoặc là mình dùng trí để mà mình suy xét mọi sự việc, mọi sự vật ở trong cuộc đời này, nó đều là vô thường, khổ, vô ngã, và là các pháp phú quý nó là như vậy. Thường thì mình cho là thường, do là mình cho là thường, do là mình cho nó là, do mình cho nó hữu ngã, cho nên là cái đó dẫn cho đến cho mình cái mình khổ, khổ lì ở trong đời sống, khổ lì trong đời sống. Cho nên mình tu tập đó là mình phải nhìn, nhìn bằng giới sự thấy rõ hay là sự quán chiếu thấy rõ về những cái bản chất thật của nó, để rồi từ đó cái trí tuệ của mình á, có thể rằng mình biết rõ, thấy rõ về những cái điều đó, nhờ thấy rõ. Thì thường là quý vị thấy rằng á, mà mình ái luyến chấp thủ thì dẫn đến cái khổ đau, mà khi mà mình dẹp bỏ bên cái ngã chấp thủ, hay là mình dẹp bớt những cái sự ái luyến đó. Thì vì vậy cho nên là cái đó nó làm cho mình có tu tập. Thì những cái người mà chúng ta thấy rằng họ bị khổ là vì sao? Họ nghĩ là khi có một người thân qua đời thì phải khổ. Rõ ràng thì trong cái thế thường, và trong cái thế thường khi một người thân qua đời thì ai cũng khổ hết. Khi người thân của mình qua đời, dù đó là như thế nào thì tùy vào cái tình trạng. Đây chính là cái tình cảm ở đây là muốn nói đó, cái phiền não của mình, mà cái tình trạng của mình đối với những người mà đã qua đời, cho nên là mình sinh ra cái khổ. Cho nên là mình thấy rõ, biết rõ về những cái điều đó, thấy rõ là vô thường, khổ, vô ngại, mọi người đến phải đi, và mọi người có mặt trong đời này, không đi sớm thì đi muộn, không chết sớm thì chết muộn, không chết bằng cách này thì cũng chết bằng cách khác. Cho nên là mình hiểu rõ được những điều đó thì cũng không phải đến nỗi mình khổ. Dạ, yeah, không đến nỗi làm cho mình khổ lắm đâu. Mình hiểu rõ được như vậy. Chúng tôi có nhớ rằng ở trong Kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện mà cả gia đình tu về Pháp Quán Vô Ngã. Thì trong gia đình có hai vợ chồng, rồi có đứa con này, khi mà ra ruộng cuốc đồng như vậy thì bị con rắn nó cắn chết đi. Thì bà mẹ này cũng nói là khi đến á, nó cũng không có chào, không có nói gì tôi. Khi nó đi nó cũng không có nói vì tôi. Như vậy thì cũng có gì đau khổ. Như vậy thì sinh ra trong đời này thì là do duyên nghiệp mà có. Dạ, do duyên nghiệp mà có. Cho nên á, đến và đi đó là đều là do duyên nghiệp. Mình thấy rõ được gì đó. Ở đây muốn nói tức là do họ quán thấy được cái tính chất vô ngã của mọi pháp, cả đến và đi, có hợp thì có tan, có lạc thì có khổ. Và do vậy đó thì vì vậy cho nên là hiểu rõ được cái tính chất vô thường, biến đổi, hiểu rõ được cái tính chất khổ, khổ lụy ở trong đời sống, và hiểu rõ được các pháp đều là vô ngã. Thân chúng ta, thân của một đứa con của chúng ta được giai mượn từ ở nơi nghiệp, giai mượn từ nơi thức, giai mượn từ nơi thức tái sanh, giai mượn nơi cái điều yếu tố, điều kiện của cha, điều kiện của mẹ để có được thôi. Có được cái mà tri giác, cái biết được trong đời này, thì những điều đó nó đều là vô ngã hết. Nó không bao giờ mà gọi là có hữu ngã, có cái gì độc lập một mình nó để hình thành. Nhưng nên là hiểu được điều đó cũng là cái cách để mà mình làm cho tâm của mình nó đỡ dao động đi. Cái thứ hai nữa là như Thượng Tọa Thầy Sư đã nói khi nãy đó, thì trong mọi pháp do cái sự chánh niệm của đời sống của mình có chánh niệm, bằng cái sự chánh niệm nhạy bén của mình á, thì mình sẽ như là mình để kiểm soát được cái nội tâm của mình, không cho cái để cái nội tâm của mình nó sân khởi lên vì tham, vì sân, vì si gì đó. Mình kiểm soát được, tức là mình mỗi bước, mỗi chút mình có kiểm soát qua cái sự chánh niệm của một người có tu tập. Thì giữa hai cái thái độ của một người không có tu tập á, thì có lẽ là khi mọi cuộc đời này nó diễn ra đó, thì qua những cái là ngỡ ngàng, toàn là những cái ngỡ ngàng, có những cái phũ phàng, có những cái bất chợt mà mình không biết được. Thì khi do mình, cái tâm lý của mình nghĩ rằng những cái gì nó thường hằng cho nên là nó đến với mình, thì nó đi thì mình cho rằng là nó phũ phàng, nó đi thì cho nó là ngỡ ngàng, bất ngờ đối với mình. Nhưng mà sự thật, cái gì mà cũng vậy hết, cái gì mà mình suy nghĩ trong cuộc đời này nó có thể diễn ra hết. Dạ. Và do mình chấp rằng thường hằng cho nên là cái vật gì ai đó mà mình thương, mình mến, mình quý thì là thường hằng lắm. Vậy cho nên một lúc nào đó thì bỗng nhiên ra đi, bỗng nhiên rồi nó thay đổi như cái ý, nó không như cái ý của mình, không như cái mình thường thường cho rằng như vậy, thường chấp thủ như vậy, cho nên là mình phải gây đến cái đau khổ hay là dao động. Nhưng mà khi mà mình có chánh niệm được như vậy đó, thì có nghĩa là mình đã kiểm soát được tâm mình lúc nào nó đang có tham, mình biết là có tham, ái miếng ưa thích gì đó, hoặc là đang sân giận, mình cũng biết là mình đang có sân giận, đang có tà kiến, mình cũng biết là cái điều này mình suy nghĩ, quan niệm của mình như vậy là lệch lạc, không đúng. Căn cứ vào đó, căn cứ vào kinh luật để mình thấy rằng rõ ràng là nó không đúng như vậy. Thì khi mà mình có được cái sự chánh niệm cũng là cái cách làm cho mình đỡ bị chi phối, đỡ bị dao động trong đời sống. Mà có dao động thì như chúng ta biết là có sự tìm cầu, có tìm cầu thì mình có sự chấp thủ, thì đó là vậy thôi. Cho nên là cả những cái sự tu tập đó, theo chúng tôi nghĩ rằng sự tu tập đó là giúp cho chúng ta nó giảm bớt dao động. Chúng ta chưa có nói đoạn trừ được dao động, mà là sẽ giảm bớt được dao động. Rồi lần lượt ban đầu thì giảm bớt dao động, thì sau đó thì sẽ đoạn trừ được dao động. Đó là như vậy. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ đến đại chúng. Bây giờ thì mời đại đức, kính mời đại đức Phật tỉnh thành.
Nhà xã thủ, xã thủ. Con thành kính tri ân đến đại đức Phật tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta vẫn còn một câu thảo luận nữa. Câu thảo luận này con xin được thỉnh đại đức Phật đăng. Con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùng câu số 4. Dạ, xa thú, thấy bàn tay của đại đức Phật đăng rồi. Ở trong câu thảo luận số 4 này, con hỏi rằng phải chăng thiền chỉ có sức mạnh hơn thiền quán trên cái phương diện an trú nội tâm? Con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận về cái vấn đề không lẽ chỉ có thiền chỉ mới có sức mạnh hơn thiền quán trên cái phương diện mà an trú ở nội tâm? Con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận giùm. Nam mô Bụt Đà Đa.
Cái thiền chỉ thì mình nói nó có thể thành chỉ thiền. Mình biết là những người ngồi thiền thì ví dụ như có người đó là đầu nè đất đắc thiền ngồi thiền thì không ai chặt kẹo gì để bị đó được, nhưng mà cũng không có thể là bị đó ngồi thiền và bị đó phải ra khỏi thiền. Mà hãy xa ra khỏi thiền những người ta chặt kẹo á thì bị đó cũng vẫn còn á, để ba để nhìn thấy cảnh sắc tay cảnh thân ngũ ngữ kinh khí những cái vị tâm xúc cảm cảm xúc vẫn còn, những cái giác quan và vẫn còn sự đối xử với giác quan. Còn ngược lại mình thấy cái tuệ á, thì mình nói nó nhiều khi nghĩ thiền định nó mạnh do cái thiền chi. Nhưng thật sự thiền tuệ nó mạnh, nó đoạn từ thiền não. Nên á, mình không thể nào nói thiền chỉ nó có sức mạnh hơn thiền quán được. Bởi thiền quán á, nó là cái tuệ nó làm cho trong sạch thiền não, coi là thấy rõ rồi, nó diệt trừ thiền não, gọi là trong sạch hoàn toàn. Còn cái thiền định nó đối với thiền não, nó mình có thể nói nó đè nén cái thiền não thôi. Nếu mình ở trong thiền á, thì ví dụ mình một cái người ngồi thiền đi thì ai chặt kẹo mình thì không có thể làm cho lay động. Nhưng mà lúc mình ra khỏi thiền rồi đó thì những cái tâm nhãn tức nghĩ tức á nó vẫn bị người ta vẫn bị người ta khuấy động tâm mình lên. Thành ra nhiều khi á mình những cái Bồ Tát này đắc được này, thì có thần thông là bay hư không, mà ngày gặp những cái cảnh sắc đẹp là ngày còn có thể bị hoại thiền hoại thông. Mình thấy mình nói thiền nữa thì thiền chỉ nó có sức mạnh thì không đúng. Nhưng thường thường chúng ta thấy một cái người đắc thiền quán rồi đó, mà cái vị thì cứ đắc thiền quán là cái vị tu được rồi thì không bao giờ quần tục nữa, dù có như thế nào cũng không làm cho vị đó quần tục được. Thành ra cái sức mạnh của thiền quán là cái sức mạnh cắt đứt những cái phiền não, làm thanh lọc những cái tà kiến, có nghĩa là thanh lọc những cái phiền não tà kiến. Bởi vì cái thiền quán là cái người là lúc mà họ họ mà thành tựu cái tuệ quán thì họ sẽ đắc chứng đạt quả, hoặc là họ sẽ nhận cả cái danh sắc những người do họ tu quán lại, nên họ có thể dễ dàng đắc chứng đạo quả. Thành ra nói về cái phương diện nào thì cái thiền chỉ cũng không có thể nào mạnh hơn thiền quán được. Có nhiều khi mình nghĩ là người có thiền chi, có thể là có nhập thiền, tự thiền, sức thiền, phản sáng thiền, là cái nào người đó có cái sức mạnh, người khi đó thiền quán thì không nghe nói như vậy. Nhưng mà thật sự cái thiền quán là cái thiền mà cắt đứt thiền não, mà một người hết thiền não rồi thì đâu có ai làm cho người đó có cái chuyện gì được. Bởi vì cái thiền não nó sai tử thân thể ý chúng ta, mà cái người hết thiền não rồi thì cái nội tâm nó thanh tịnh rồi. Cũng như mình nói thiền định giống như là một cái sự yên tĩnh để lắng bình vậy. Nhưng mà khi mãi cái bình của nó bị bọc mềm mà nó có thể bọc lên lại, nhưng nó còn bình bình. Còn thiền quán giống như nước trong vậy đó, mình đã loại bỏ hết bình ra ngoài rồi thì bây giờ nước trong thì có loại bao nhiêu nó cũng trong thôi quý vị. Cái người mà đã thành tựu tuệ giải thoát rồi đó thì không có thể nào còn thiền nãy nữa. Và bây giờ những cái cảnh mà liên quan hấp dẫn nó cũng không làm cho vị đó khởi lên cái thiền não được. Còn cái thiền quán mình thấy nó có thiền chi, nó có sức mạnh của nhập thiền, tự thiền, sức thiền, phản thế thiền. Nhưng mà cái nó cũng rất là dễ dàng bị hoại thiền. Nên thường thường chúng ta thấy cũng có nhiều vị như là đệ tử là ca sa đá cũng đắc được ngũ thiền rồi sau này bị đam mê rồi á, hư hỏng rồi sau này về đời á là những người thời bạc nhưng mà lại đi đánh bài bạc hư hỏng rồi cuối cùng á thì đi cầm cướp rồi bị bắt đang bị giết. Thì nghe giờ này chắc là tất ngày mới ngày người ta sẽ bán người đi dạy cho cái đề mục thiền và ngày kêu cái người những cái tâm nó lấy dây và cái điểm này đắc thiền trở lại. Thì sau đó thì được do cái giờ đắc thiền các cái sự kinh trở mới có nên cuối cùng đó là đức vua đã thả là bị xuất gia trở lại rồi đắc đạo quả. Thì giờ chúng ta thấy rằng cái một cái người có thiền đó, thì biết rằng cái thiền chi đó cái thiền chi tầm tứ hủy lạc cả là định nó cũng có, nếu mình đạt được thiền rồi thì nó cũng có cái sức mạnh là của nó. Nhưng mà nói cái sức mạnh nó thiền án thì nó không thể nào hơn được. Bởi vì thiền án là cái thiền cắt đứt thiền não được. Còn cái thiền chỉ là cái thiền có cái năng lực định để đề nữa thôi. Nhưng mà mình ở trong thiền, còn mình thiền ra khỏi thiền thì cái tâm của mình cũng vẫn bị xúc chạm những cảnh trần. Những cái tâm nhận tất nghĩa, tất tiểu, tất thiệt, tất thân, tất ý, tất nhận xúc chạm những cảnh trần. Mà nó sẽ xúc chạm mà mình không có phòng hộ được thì nó vẫn có cái phiền não. Bởi vì nó nói định niệm là cái sự phòng hộ các phiền não. Một người có cái niệm tuệ đó là phòng hộ các phiền não. Nhưng thường thường có cái thiền quán thì nó không nói cái niệm tuệ. Còn cái thiền định nó chỉ nói là định niệm thôi. Thì là chúng ta thấy cái tuệ là trong thiền quán nó có cái sức mạnh rất là đặc biệt. Còn cái tuệ trong thiền chỉ nó không có được như vậy. Thì nhìn chung vào đó thì có nhiều người nghĩ là người vẫn làm mọi người đó là thiền người tâm không lay động một thời gian ngày hay ngày, đồng ý là người đó mà khi mà chú nguyện cho cái tâm thiền nó tăng 8 tiếng đồng hồ đó thì 8 tiếng người đó ngồi y như cái pho tượng vậy, nó không nhúc nhích gì hết á. Nhưng mà sau 8 tiếng là người đó xả thiền ra đó, thì cái tâm là xả thiền ra thì cái tâm nhận thức những thức những thức tiệt thức thân thức nó hoạt động lại đó. Thì vị này vẫn có bị cái lúc đó người có thể vẫn bị những phiền não nó tấn công. Nó tấn công tâm chứ không phải không có đâu. Ví dụ như cái câu chuyện là cái điều hoàng tử đó là đắc thiền, nhưng mà ngày xưa là phạm thiên sanh tướng, sao là đắc thiền, rồi đức vua mới tìm cách để mà phá hoại đó. Đức vua đã tuyên bố là phá hoại tử được thì sẽ là cái người vợ mà sẽ làm mọi người thiên hạ. Nếu bây giờ có người phụ nữ họ đem lúc đầu thế họ đời đời rồi mình ra xa thôi, lúc hoàng tử nhập thiền hãy nghe là xuất thiền ra thì cái vị căn vẫn nghe, và sau thời gian nghe thì cái con đường có xuất hiện gần 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 tới cái cốc của vị hoàng tử đó, Rồi cuối cùng đó thì hoàng tử nó đã thương cái người kỹ nữ đó. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện đó là cuối cùng nó bỏ đi theo cái người phụ nữ này, cái người kỹ nữ này vô rừng sống. Thì mình thấy là cái đó, những người đặt tiền đó thì mình thấy là cái gì đó đoạn từ tiền não về, thì nó không có bị tiền não dưới động nữa. Nhưng mà cái đường mà có thiền định đó, thì nhờ cái sức định đó, của thiền chi đó, thì trong thời gian mình ngồi thiền thì nó có cái sức mạnh đó. Nhưng khi mình ra khỏi thiền rồi thì cái tiền não từ mắt mình nó vẫn bị như thường, chứ không phải là không có bị. Nên chính vì vậy đó, nên mình phải hiểu được cái thiền chỉ nó như là đá đè cỏ thôi. Lúc mà thiền chi đó có đó, giống như đá đè là cỏ thôi. Nhưng khi cái tảng đá về đi á, thì cỏ nó vẫn mọc trở lại. Nên những lúc mình nhập thiền thì mình an trú trong cái thiền đó, thì cái do cái nhập thiền tự thiền là đó làm thời gian, nhưng mà khi mình xuất thiền ra rồi đó thì những cái tâm nhận thức, những thức kỹ, thức thiệt, thức nó vẫn tiếp tục sanh diệt, và nó có thể tiếp tục bị tham ái tấn công vào những cái nhận căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn của chúng ta. Và lúc bây giờ đó thì tham ái nó tấn công đó, thì những cái thiền chi nó cũng bị hoại luôn quý vị. Vì thế đợt đa đắc được ngũ thiền có thành thông, nhưng mà sau này cũng vì danh lợi mà đợt đa bị hoại thiền rồi mất thành thông luôn. Vì thì chuyện đó là trong Phật giáo rất là nhiều quý vị, nên cũng không có gì mà để chúng ta nghi ngờ về cái thiền quán hết á. Cái thiền quán là cái thiền tuệ, và cái người mà đắc được tuệ là đắc được đạo quả. Còn cái thiền chỉ là cái thiền để đè nén lắng động cái thiền não thôi. Nhưng mà cái người khi xúc chạm cái cảnh thiền não mà không thuần ngộ á, thì những người đó cũng bị rơi rớt vào bị cái cảnh thiền não đó làm chi phối, chứ không phải là hết đâu. Nên chính vì vậy đó, nên Đức Phật là mới dạy là cái thiền quán là bốn niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó, là cái đề để phát triển được cái sự đoạn trừ lậu hoặc, đoạn trừ lậu hoặc. Còn cái thiền định đó, mục đích của nó là chứng được được ngũ thông. Còn cái thiền quán mục đích của nó là đoạn trừ phiền não. Nên vậy vì thế người mà đắc đạo quả tu được quần thì đoạn được bốn hành xa hoặc tà, rồi người đó không bao giờ phạm năm giới hết, sắc thân trộm cắp tà dâm nói giới của người thì không bao giờ phạm hết. Nhưng mà chúng ta vẫn nghe những người mà tắt thiền chỉ rồi đó, nhưng mà thời gian bị hoại thiền vì nó cũng vẫn trở thành những người ăn trộm ăn cắp, cướp của giết người cũng có, nhưng như thường chứ không phải là không. Nhưng mà những người đắc được thiền quán, đắc được tuệ giải thoát rồi đó, thì những người đó không bao giờ còn những cái hành động đó, không bao giờ phạm những cái tội lỗi. Nên cái sức mạnh nhìn chung vào cái tuệ đó, thì cái sức mạnh của tuệ giải thoát nó vẫn là hơn cái sức mạnh của thiền định về lớn. Ở trong câu này thì Bướng Lâu xin trả lời cho là Đức Pháp Tính là như vậy. Bây giờ thì chúng ta hãy lại Đức Pháp Tính trả lời để tiếp tục điều học. Và chúng tôi nghĩ rằng cũng còn mấy phút nữa thôi thì mọi là giới thiệu cái bài học ngày nay để rồi chấm dứt buổi học hôm nay.
Dạ, xa thú, xa thú. Con xin thành kính tri ân đến đây Đức Phật Đăng rất là nhiều. Đại Đức đã vừa là vị giảng sư chính để thuyết giảng và đã thảo luận dùm, đã tham gia thảo luận. Một lần nữa con tri ân đến Đại Đức. Hãy kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Pháp Đăng cũng đã kết thúc buổi học của Râm Bậc Phật Bất Khả Sanh Mắt. Bây giờ thì vào ngày mai đó thì xin kính mời quý vị hãy vân tập vào Râm Bậc Pháp Bất Khả Sanh Mắt để chúng ta được nghe thời thuyết giảng của Kinh Tòa Tề Siêu. Một lần nữa con xin đảnh lễ và kính chúc Chư Tôn Đức Tăng các ngài có một yên ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng và để băng hồi hướng sau đó đóng rung. Nam mô Bất Thà nhé.
Xa thú lành thầy. Dạ con Quỳ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Đang điều hành room Phật Pháp Uttathamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.